làm thuốc như vậy tôi nghe một lời thấy không được tại kỷ niệm tình xa của trương gia thắm cô độc gần hạnh xa về khi đêm gần mạng có một vị trời chung sáng cô thân hào quang chiếu diệu tan tòa kỷ niệm đến nơi phật ngự đành để thấy tôn niệm bán phương kính phân phân bằng lời kể rằng chữ tiên và nhân loại suy nghĩ điều hạnh phúc an tâm cầu mong đời một đời sống an lành tin ngài thì đi mận hoan nghỉ dạy chúng con để phúc lân cao thượng thế tôn thì lời hỏi rồi giảng dạy như vậy không thân vui kẻ tân thần vân trí hiền cúng dường mầm tôn đức là phúc lành cao thượng nào chú sơ thiên lo công đức trước đã làm chân chánh hướng tư tâm là phúc lành cao thượng đã văn nghề nghiệp dội kéo vương liền hồng tạm nói những lời chân chân là phúc lành cao thượng hiểu chân thần chăm sóc vợ và con sống bằng nghề lương thiện là cố gắng cao thượng vô thi hành đúng pháp chư nên làm nguyên buộc mình đi không nói lòng là cố gắng cao thượng và đi tâm niệm á tự chế không say xưa tinh thần trong niệm pháp là cố gắng cao thượng biết phương chứng kiêm dường trí tôn và lý hơn đúng thời nghe chân pháp là phúc lành cao thượng nhận dù tánh thương hóa thượng nhiệt kiến ta môn tùy thời hàm luận pháp là phúc lành cao thượng sống phạm hành thấy được lý thanh đế chứng hồ hoa niết bàn là phúc lành cao thượng thi xu chạm biệt đời
nâng công đồng
không sâu từ tài và vô nhiễm là phúc lành cao thượng nhìn tờ hành như vậy không chỗ nào tối thân nơi được an toàn là phúc lành cao
Nam mô Bụt Thầy giả,
đây là chương trình Phật pháp của ta. Bụt Thầy tham ma trên thao thó mỗi ngày 2 giờ. Giờ Việt Nam từ 7 giờ 30 đến 10 giờ tối, giờ Houston từ 7 giờ 30 đến 10 giờ sáng, giờ New York từ 8 giờ 30 đến 11 giờ sáng, giờ Cali từ 5 giờ 30 đến 8 giờ sáng, giờ Paris từ 2 giờ 30 đến 5 giờ chiều, giờ Sydney từ 12 giờ tối đến 2 giờ 30 sáng. Con tâm như thành kính đảnh lễ chư tôn đức và thân chào tất cả Phật tử. Hôm nay ngày thứ sáu 21 tháng 3 năm 2014 Phật lịch 2557. Giáo trình học lời Phật dạy theo kinh Như Thị Thuyết. Đề tài hôm nay không làm lành lãnh diễn sẽ do Đại Đức Pháp Tính giảng dạy. Mở đầu chương trình xin tất cả chúng ta trang nghiêm tam nghiệp đảnh lễ tam bảo. Chúng con kính thỉnh Đại Đức Minh Hạnh đọc kinh Tam Bảo. Nam Mô Bụt Thầy.
Nhất tâm đảnh lễ Đức Như Lai bậc ứng cúng chánh biến tri minh hạnh túc
hiện thể thế gian giải vô thượng điện nữ thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Nhất tâm lĩnh lễ chánh pháp do Phật thiện thuyết thiết thực hiển tiền vượt ngoài thời gian đến để chứng nghiệm hiệu năng hướng thượng trí giả thân chứng. Nhất tâm lĩnh lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn bậc diệu hạnh trực hạnh như lý hạnh chân chánh hạnh gồm bốn đôi tám vị đáng nhận lễ phẩm tặng phẩm tế phẩm kính lễ là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu quý đức Phật bảo, nguyện cầu quý đức pháp bảo, nguyện cầu quý đức tăng bảo. Xin tam bảo gia hộ ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa, những nghịch duyên trở ngại thải đều mau tan biến. Nguyện mong loài chúng sanh người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi, biết cho với niềm tin, biết hộ trì giới hạnh, biết là tu trong thiền. Chư thiên đã vân tập xin vì hỷ phước lành được các tường như ý rồi phản hồi thiên sứ. Chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, thinh văn giác đại lực, nguyện cổng trì quý đức, cầu phúc lành phát sanh.
Tha thú, kính tâm, kính tri ân sư Minh Hạnh, kính bạch chư tôn đức, kính thưa đại chúng, bài học hôm nay giáo trình học lời
khi đã lấy từ tập sư và mới lấy từ đức thân cao cái thân thể có lẽ từng vô giảng rồi chúng tôi xin được đi vào phần diễn đạt sau đó sẽ tính để được học tính vì giảng sư của chương trình hôm nay gửi đến đại diện tập đoàn trong ngày chú ý thì bài học ngày hôm nay là một bài tương đối rất là đặc biệt mà tất cả chúng ta đều cần phải nhớ khi mà đề cập đến đạo giáo đặc biệt là đạo Phật giáo. Và trong cái nhìn của ngày nay là chúng ta nghĩ rằng không làm điều ác là chúng ta đủ rồi. Nhưng mà thật ra thì con người của chúng ta không phải đơn giản là giống như mình nói là quả chuông đồng hồ nó phải lắc một bên được, mà nó phải lắc cả hai bên, từ trái qua phải, từ phải qua trái. Và cái trái qua phải qua trái cả đồng đều hai bên đó. Như Đức Phật thì ví dụ cho cái việc gọi là không làm các việc ác, nhưng mà còn phải là năng làm các việc lành. Có làm việc lành thì đời sống của chúng ta nó mới khác biệt. Thì chúng ta hiểu được một điều rằng cái tốt mà nó được tăng trưởng, nó được bồi đắp thì sẽ cho chúng ta những điều rất là hoa kỳ, rất là tốt. Thì chú ý Phật tử ngày hôm nay mời quý Phật tử lắng nghe một đoạn Phật ngôn được tích trung trên hai pháp. Và sau đó chúng ta sẽ được nghe nó phải từ đại đức Pháp Thích. Mời quý Phật tử mong hy đọc cho phần chánh kinh.
Nam mô Bố Tha Giá, con xin liền thuyết cô Tâm Như đọc chánh văn của bài hôm nay. Không biết làm lành lắm dữ. Điều này đã được Thế Tôn nói đến, đã được bậc A-la-hán nói đến, và tôi đã được nghe. Này các tỷ kheo, có hai pháp này làm cho nung nấu. Thế nào là hai? Ở đây này các tỷ kheo, có người không làm điều lành, không làm điều thiện, không che chở người sợ hãi, làm điều ác, ngoan cố trong việc làm, làm điều không thiện, người ấy bị nung nấu bởi ý nghĩ ta đã làm điều ác. Này các tỷ kheo, hai pháp này làm cho nung nấu. Thế Tôn đã nói lên ý nghĩa này, ở đây điều này đã được nói đến. Làm xong thân ác hạnh, hay nói các lời ác, làm xong ý ác hạnh, hay bất cứ cứ gì khác có liên hệ lỗi lầm, không làm các nghiệp lành, làm các điều bất thiện, khi thân hoại mạng chung, người có ác trí tuệ bị sanh vào địa ngục, Ý nghĩa này đã được Thế Tôn nói đến và tôi đã được nghe qua lời dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Chúng con kính cung tỉnh Đại Đức Pháp Tính Từ Bi Quan Hỷ thuyết giảng bài học hôm nay. Nam Mô Bụt Thầy ạ.
Nam mô Bụt Thầy Giá, Nam mô Thầm Mà Giá, Nam mô Hằng Khà Giá. Con xin được kính đảnh lễ ân đức Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Chư Tăng. Dạ, cảm ơn quý vị cho chúng tôi biết được những điều là rõ. Con xin được kính đảnh lễ đến sư phụ Thích Siêu, Thượng Tọa Giác Đẳng, để Đức Minh Thành cùng Chư Tôn Đức Tăng. Kính chào quý cô tu nữ cùng các vị thiên nam thiên nữ. Kính thưa quý vị, ngày hôm nay thì chúng ta học tiếp phần kinh Như Vị Thiết, Ý Thiết Quý Tất Cá, không biết làm lành lắm dữ. Như phần chánh văn mà khi chúng ta đã nghe thì chúng ta biết rằng là cái người đó mà người ta không biết làm lành lắm dữ có nghĩa là như thế nào? Có nghĩa là cái người mà mình không biết làm cái điều thiện, rồi không biết làm những cái việc lành, rồi không có che chở cho những người mà đang sợ hãi, rồi có cái sự ngoan cố tật đố ở trong cái hành động bất thiện của mình. Như vậy là cái người mà không biết làm và việc lành. Rồi do cái không có làm cái việc lành thì quý vị thấy rằng những người này khi mà họ suy nghĩ thường thường á mình thấy rằng là ưa dùng cái chữ hối tiếc, có nghĩa là sao quý vị? Khi mà ở trong cái cuộc đời mình sống á mà mình không có làm được cái việc lành thì cái tâm mình ưa dùng hối tiếc. Thông cảm, không biết hồi chiều nãy chúng tôi nói với mấy người ở chùa, không biết sao mà tới ngày thứ sáu là chúng tôi giảng từ mấy cái loại máy bay này thì máy bay quân đội, thành ra cái tiếng nó ồn lắm, nó ồn, có nhiều vị sư chịu không nổi tiếng ồn này, thành ra cũng tìm cái chú xứ khác ở. Tìm cái chú xứ khác ở nó mới bị hành thiền cũng được. Có những cái mùa nó bay rất là nhiều, hình như là ngày nào nó cũng bay mà bay mấy tiếng hồ rất là dài. Cái này cũng có lẽ là do mình bị cộng nghiệp với việc chúng ta bị cộng nghiệp với cái những cái chuyến bay này. Trở lại với cái bài học ngày hôm nay á, vậy thì quý vị thấy rằng á, nói về cái hai chi pháp này á, là nói về những cái chúng sanh mà không biết làm việc lành, không biết làm việc thiện. Khi mà trước khi mà dẫn giải vào những cái chi pháp này thì chúng tôi cũng nói sơ qua cho quý vị biết rằng tất cả chúng ta Ngài được sanh lại làm người thì chắc chắn rằng là phải do cái thiện nghiệp, Ngài do cái thiện nghiệp nào đó nên chúng ta mới được sanh lại làm người. Nhưng mà vì sao quý vị? Nhưng mà vì rằng ở trong cái dòng sanh tử luân hồi này, tham sân si nó chi phối, nó chi phối chúng ta rất là nhiều, có nghĩa là nó theo chúng ta rất là nhiều cái kiếp sống rồi. Thành ra đó, khi mà chúng ta đi làm cái thiện nghiệp là chúng ta sanh lại làm người, nhưng mà cái gốc tham sân si là nó còn nó rất là sâu, nó rất là dày. Chính vì vậy mà nó làm cho nó che mờ đi, nó che mờ đi cái đời sống của chúng ta rất nhiều, nhất là cái gì vậy, nhất là si hay còn gọi là vô minh, nhất là cái vô minh này nó bén, do nó bén rễ quá sâu ở trong tâm của chúng ta rồi. Thành ra đó là chúng ta chỉ nhìn thấy ví dụ như là đàn ông hoặc là đàn bà hoặc là tài sản hoặc là của cái, chính vì cái sự thấy mà nó không có đúng với không có đúng với cái thực tướng pháp, không có đúng với thực tướng pháp, thành ra từ đó chúng ta trở lên có cái sự chấp thủ, có cái sự mê muội, có cái sự nắm giữ. Chính vì vậy mà không có tạo những cái phước thiện hoặc là không có làm những cái thiện nghiệp. Quý vị có nhớ rằng là đối với cái ông Bá Hộ, ông Tô Đi Giá, ông Tô Đi Giá mà ông khi mà ông chết ông sanh lại làm con chó, quý vị thấy không? Ông dạy con ông như thế nào? Ông dạy con ông là đừng có bao giờ mà bố thí nha con, đừng có bao giờ bố thí, hãy tích góp tài sản như kiến mà nó tha cát, như cái con kiến mà nó tha cát rồi nó tha lần chút vậy, thành ra cuối cùng cái hang cái ổ nó cũng có nhiều cát. Quý vị thấy không, một người mà dạy con cái gì, dạy con cái gì, nhưng mà liền lúc đó một thời gian ngắn thôi thì khi đó ông Tô Đi Giá này ông mạng chung, quý vị thấy rằng ông sanh lại là con chó, sanh lại là con chó ở gần những cái tài sản của ông. Đó thì ở đây chúng tôi muốn nói về cái điều này là có nghĩa là do đâu, trước nhất là chúng ta phải tìm hiểu do đâu mà chúng ta không làm những cái thiện nghiệp, không làm những cái việc làm, hoặc là không có sự che chở cho những cái người đang sợ hãi là do đâu? Do tâm của chúng ta, do cái tâm của chúng sanh đó nó bị si, nó bén rễ, nó quá dày đặc, nó quá như là nó quá nhiều, thành ra những người này không có thấy được thực chứng pháp, người ta chỉ thấy theo một cái thực cách thường thức thôi, thành ra người ta mới có cái sự chấp nhận như vậy. Quý vị còn nhớ rằng là ở như cái trường hợp nào mà gọi là không có làm việc lành, chẳng hạn như ở trong pháp cú kinh có nói về cái người con trai đó, con của một cái gia đình rất là giàu có, rồi cha mẹ nó mới suy nghĩ rằng nhà chúng ta thì có tiền nhiều, 84.000 đồng tiền vàng, một cái tài sản rất là lớn, con ta nếu mà con trai ta mà có xài những cái tiền này một ngày xài một chút, một ngày xài một chút thì nếu mà hết cả đời, hết cả đời luôn thì cũng không có hết nổi nữa. Thành ra đó, họ mới là kêu con của họ cứ lo hưởng đi, cứ lo hưởng số tài sản này đi, khỏi cần đi học, khỏi cần đi làm gì hết, con sống với cái số tài sản này tới chết là cũng không có hết. Rồi kế đó nữa đó, thì họ cũng tìm cái người vợ cho con trai của họ, cũng giàu có y như vậy, và bên gia đình kia cũng giống y như vậy luôn, cũng không có cho con gái của mình học hành những nghề nghiệp gì hết, không có cho mai thiêu giá hoặc là không có cho làm gì hết. Rồi hai gia đình này kết hợp với nhau thành là xui gia, thì quý vị thấy rằng hai vợ chồng trẻ đó từ hồi lúc đó cho đến lúc già luôn ăn chơi ca hát đờn đúng, thành ra đến cuối cùng rồi tài sản bị cạn kiệt và cuối cùng phải đi xin ăn. Thành ra lúc đó Đức Phật đã nói với Ngài Ananda, nếu hai vợ chồng này đó trong cái thời trẻ, trong cái thời mà thiếu niên mà biết lo làm ăn, thì sẽ là đệ nhất trưởng giả ở trong hành sau cái thi này. Còn nếu mà hãy mà đi tu xuất gia thì người chồng sẽ đắc A-la-hán, còn người vợ sẽ đắc A-la-hán. Còn nhưng mà ngày hôm nay là do không có tu tập nên tục sản và thánh sản đều không đạt được, đều không đạt được. Rồi Đức Phật nói nếu mà hai vợ chồng này là trung niên mà lo chí thú làm ăn, cũng là cái người mà giàu có đệ nhị ở trong cái thành sao quốc ni này. Còn nếu mà xuất gia thì cái người chồng là sẽ chứng A-la-hán, người vợ là sẽ chứng Tư Đà Hàm mà đó. Nhưng mà đến nay là do không có lo làm, không có lo tu tập, thành ra cuối cùng tục sản và thánh sản cũng tiêu tan hết. Rồi nếu mà hai vợ chồng này khi mà ở trong thời kỳ lão niên mà biết chí tu làm ăn, biết lo tu tập thì nếu mà làm ăn thì cũng là cái người giàu có trong thành Sao Thi. Nếu mà xuất gia vào cái thời kỳ mà lão niên thì cái người chồng cũng đắc được Tư Đà Hàm, còn cái người vợ thì đắc Tu Đà Hoàn. Nhưng mà do lo ăn chơi chát tán nên cuối cùng giờ đây là không còn tục sản mà không có được thánh sản, và cuối cùng phải cầm cái mâm để mà đi sinh lang thang ở đây đó, nẻo đường này nẻo đường kia. Thì quý vị thấy rõ ràng những người này là không biết làm những cái thiện nghiệp, không có làm những thiện nghiệp, không có làm cái điều gì lành hết, rồi cuối cùng là sẽ dẫn đến cái sự mà cạn kiệt hết tài sản, cạn kiệt hết tài sản. Vậy thì nhưng mà thường thường chúng ta nghe những cái điều này, chúng ta phải nói rằng là chúng ta phải suy xét ra tại sao mà người ta có những cái ý nghĩ đó, tại sao mà người ta có những cái ý nghĩ đó. Tại vì quý vị thấy rằng những cái người họ không có niềm tin về nhân quả, rồi họ không có ở trong cái môi trường ví dụ như là họ không có chịu thân cận với những cái bậc trí, rồi họ không có tìm những cái môi trường thích hợp để mà họ sinh sống, rồi họ không có cái sự khéo cách ý, thành ra chính như vậy mà làm cho họ không có chịu tạo những cái thiện nghiệp. Đây là một cái nhân, đây là những cái nhân mà ngay trong hiện tại quý vị. Còn một cái nhân ở trong quá khứ nữa là có nghĩa là sao? Có nghĩa là những người này cái đời trước nhiều đời họ chưa từng tạo phước, nhiều đời họ chưa từng tạo phước. Quý vị thấy rằng khi mà mình nói mình đọc ở trong kinh mình thấy như vậy, nhưng mà thực tế khi mà mình nhìn ra ngoài đời quý vị, có rất là nhiều người có rất là nhiều người hiện nay trong cái đời sống ngày hôm nay cũng vậy. Quý vị thấy rằng có nhiều người người ta cũng không có biết tạo những thiện pháp quý vị, mà ngược lại người ta còn chê bai những người đang tạo thiện pháp. Nha, quý vị thông cảm, có những lúc mấy bài nó bài quá, chúng tôi phải ngừng lại, chúng tôi phải im lại. Có nhiều khi mình cũng ráng mình nói, nhưng mà cái âm thanh mình nó chịu không nổi. Quý vị thấy rằng, ngày xưa mình đọc ở trong kinh, ví dụ như chẳng hạn như cái tích truyện ở trong Pháp Quốc Kinh mà chúng tôi vừa kể cho quý vị nghe, thì mình thấy như vậy, nhưng mà thật sự bây giờ mình nhìn ra ngoài đời cũng vậy. Có nhiều khi quý vị thấy rằng hãy mà mình nói thì nó đụng chạm, nhưng mà thật sự ở ngoài đời nó bây giờ nó như vậy. Quý vị thấy rằng như những người mà người ta đến chùa người ta tu tập, cái số người đó rất là ít quý vị. Nhưng mà thử mà bây giờ quý vị ra ngoài những cái quán bar hoặc là những cái chỗ mà bán rượu bán bia bán thịt bán cá rồi này kia, quý vị thấy rằng cái số người mà người ta đang ngồi ăn, người ta đang ngồi hưởng thụ nó rất là nhiều. Rất là nhiều. Nhưng mà người ta nghe, ví dụ như là ở trong bàn tiệc đó, mà người ta, ví dụ như người ta thấy cái người bạn của mình mà hôm nay tại sao không có đi, mà người ta hỏi lý do sao mà vắng mặt đó, thì ví dụ như nghe nói cái người đó đi chùa, rồi thì người ta rất là ghét, người ta nói là cái người đó ngu, cái người mà đi chùa đó là cái người đó là cái người đó ngu. Nhưng mà thật sự ra, khi mà nếu mà mình mà có hỏi lại, mình hỏi người ta ví dụ như là anh nói người ta ngu, mà người ta ngu ở chỗ nào, mà người ta đi như vậy anh cho là sai, mà sai ở chỗ nào, thì những người này người ta không biết trả lời. Thành ra quý vị thấy rằng có những người chẳng những mà người ta không biết làm lành, không biết làm thiện, mà nhiều khi người ta còn ngăn người khác, là ngăn người khác làm những cái điều thiện. Thì ngay cái chỗ này là tại sao vậy? Tại vì cái tấm ganh tị. À, tại vì cái tấm ganh tị. Cũng như lắm. À, có lúc đó, chúng tôi nói với chúng tôi không biết quý vị còn nghe được âm thanh của chúng tôi hay không. Dạ, cũng như có lúc đó chúng tôi nói với những cái vị Phật tử hoặc là có những cái vị sư nhỏ ở trong chùa, chúng tôi mới nói vậy. Mình sanh lại làm người đó là chắc chắn là do cái thiện nghiệp của mình rồi. Nhưng mà do cái dòng sanh tử luân hồi này, tham sân si nó theo mình rất là lâu đời, nó theo mình là mình thấy rằng nó rất là nhiều. Chính vì cái này mà chúng ta có những cái việc làm mà nó bất thiện, có những cái sự suy nghĩ nó bất thiện, rồi có nhiều người ta cho rằng là cái cõi trời dục giới thì cái phước báo nhiều hơn, thành ra có rất là nhiều người ta thích sanh về cõi trời dục giới, thì chúng tôi cũng chấp nhận cái quan điểm đó. Thì kính thưa quý vị, đối với chúng ta mà có người của chúng ta, chúng ta cũng có thấy những cái hạnh phúc rồi, có nghĩa là chúng ta cũng có thân tướng, chúng ta cũng được khi mà chúng ta sanh ở trong cái cõi người này, quý vị thấy là chúng ta cũng có được những cái sự hạnh phúc rồi. Nhưng mà đối với các vị chư thiên ở cõi trời dục giới, như ở trong kinh nói, quý vị thấy không? Người ta có nhiều cái hạnh phúc hơn, đối với cái sanh thú người ta cũng tốt, rồi cái dung mạo của người ta cũng tốt, sắc đẹp người ta cũng tốt, rồi những cái y phục người ta cũng tốt, tốt đẹp hơn cõi người mình, rồi lâu đài hoặc là cung điện của người ta cũng tốt hơn cái nhà ở của mình. Thì quý vị thấy rằng cái đó là những cái lợi điểm của người ta. Nhưng mà đối với chư thiên ở cõi trời dục giới, quý vị thấy rằng có nhiều người ta tưởng là chư thiên là hết có những cái tánh như con người chúng ta, nhưng mà họ lầm chứ. Dạ, quý vị biết rằng có nhiều người ta làm chết, quý vị. Người ta tưởng là chư thiên ở cõi trời dục giới là không có cái sự ganh tị, ganh ghét với nhau. Nhưng mà thật sự ra có nhiều cái bản kinh, quý vị đọc thì quý vị thấy rằng chư thiên ở cõi trời dục giới người ta có nhiều cái hạnh phúc hơn mình. Nhưng mà thật sự ra cái tâm ganh tị của người ta nó cũng còn nhiều, mà nó cũng còn nhiều giống như cõi người vậy. Thành ra ở trong những cái bản chú giải của những vị trưởng lão, các vị nói, thành ra có rất là nhiều chư thiên nhập giới khi mà chết, là khi mà hết tuổi thọ tái sanh vào địa ngục, mà tái sanh vào thẳng địa ngục rất là nhiều, quý vị. Còn đối với chư thiên mà thuộc về mà chư thiên phạm thiên, các vị phạm thiên là do thành tựu về thiền định, thì thành ra những vị phạm thiên ức chế được cái tâm sân, quý vị. Thành ra những vị phạm thiên đó, từ khi mà hết tuổi thọ ở cõi phạm thiên, có thể cõi phạm thiên cao, hết tuổi thọ sanh xuống cõi phạm thiên thấp, rồi cõi phạm thiên thấp lắm mà hết tuổi thọ thì sanh xuống cõi trời giới, hoặc là sanh lại làm người. Là do cái nguyên nhân vậy, do cái nguyên nhân đó. Chúng tôi phải đổi ngày, phải tìm cái ngày nào như cái ngày thứ sáu nó bay đi, rất là nhiều. Chúng tôi nói tiếp về cái điểm này, quý vị thấy rằng cái cái như các vị mà phạm thiên là do ức chế được cái tâm sân, à, ức chế được tâm sân, thành ra các vị này khi mà mạng chung ở cái cõi cao thì lại tái sanh xuống cõi thấp, à, rồi dần dần là từ ở cõi phạm thiên hết tuổi thọ mới tái sanh xuống cõi dục giới, rồi có khi từ cõi dục giới tái sanh lại cõi người, rồi do cái một những cái khác nữa thì cái vị này nếu mà do theo cái hạnh nghiệp của vị đó là mới tái sanh xuống những cái cõi khổ. Còn đối với chư thiên mà cõi dục giới đó, quý vị thấy rằng ở trong kinh kể lại do cái sự ganh tị, ganh tị về cái nhiễm nghiệp, ganh tị về cái dung mạo, rồi cái y phục, rồi những cái tòa lâu đài vân vân, thành ra đó những vị này á khi mà mạng chung ở cõi dục giới tái sanh thẳng xuống địa ngục luôn. Cái điều này quý vị thấy rằng như ở trong cái bài kinh mà Tế Thích Vấn Đáp, quý vị thấy không, cái vị chư thiên này, cái vị thiên tử này đang vui chơi như vậy, đang vui chơi như vậy thì thấy tự 500 vị chư thiên tùy tùng của mình mới bây giờ đâu mất rồi, thành ra cái vị này mới quán xét thấy rằng 500 cái vị chư thiên này nè mới ở tích tắc ở đây thôi mà bây giờ tái sanh xuống địa ngục rồi, tái sanh thẳng xuống địa ngục rồi, thành ra cái vị này mới quán xét thêm một chút nữa, biết rằng là mình cũng gần hết tuổi thọ rồi, thành ra cái vị chư thiên này mới đi xuống cảnh lễ Đức Phật và mới hỏi Đức Phật về cái điều này. Khi đó Đức Phật thuyết pháp nghe, thành ra trong lúc đó cái vị này nghe pháp và chứng đắc được quả vị trung đạo quả, thành ra quý vị thấy rằng đối với quý vị thấy rằng ở trong cái chư thiên mà ở trong cái khổ dục giới mà còn có cái sự ganh tị, còn có cái sự ganh tị nữa thì huống hồ chi ở đây chúng tôi mới nói gì nè, chư thiên ở cõi dục giới mà còn có cái sự ganh tị nữa thì nếu mà đối với loài người của chúng ta, cái cõi người của chúng ta thì cái sự ganh tị nó còn nhiều nữa, quý vị thấy rằng có những ở trong cái lúc này quý vị thấy rằng nhìn ra ngoài xã hội mình thấy họ sống kiểu gì nè, họ tự lừa dối mình và họ tự lừa dối người, và kết cục thì họ cũng bị mình và người lừa dối họ. Có nghĩa là ở trong cái đời sống ngày hôm nay quý vị thấy không, có khi mình sống mình tự lừa dối mình, rồi mình bị người khác lừa dối, rồi kết cục rồi mình cũng bị người ta lừa dối mình, cả hai luôn, chính bản thân mình lừa dối mình và chính cái người là người ta cũng lừa dối mình. Như quý vị thấy rằng ở trong cái xã hội ngày hôm nay, người này sống mà ích kỷ với người kia hoặc là ganh tị với người kia, rồi người kia cũng sống ích kỷ và ganh tị lại với người này, chính vì vậy nó làm cho cái cuộc đời của họ từ cái chỗ khổ mà đi đến cái chỗ khổ nữa, từ cái chỗ khổ đi đến cái chỗ khổ nữa. Vậy thì quý vị thấy rằng ở trong cái bài học này nói về một cái người mà không biết làm điều lành, không biết làm điều thiện, mà không biết che chở cho những người đang sợ hãi, rồi lại có cái sự ngoan cố ở trong những cái việc làm bất thiện của mình, ngoan cố trong những cái hành động mà bất thiện của mình, chính vì vậy mà cái người này sau khi suy nghĩ lại mình không làm điều thiện, thành ra bị nung nấu, có nghĩa là thường thường là bị hối tiếc hoặc là bị hối hận về những cái điều mà mình không làm việc thiện. Quý vị thấy rằng có nhiều khi cái người mà người ta làm thiện mà người ta còn bị hối tiếc nữa. Hối tiếc cái chỗ nào thì người ta hối tiếc rằng là phải chi lúc đó người ta làm nhiều hơn và nhiều hơn nữa. Cũng như cái vị quan, cái vị mà quý vị thấy rằng ở trong kinh cũng nói về cái vị vua đó, khi mà lúc mà sắp sửa năm chung rồi, sắp sửa chết rồi, mới kêu cái người quan cận thần của mình là mở kho ra, lấy những cái đồ ở trong đó để mà cúng dường đến Đức Phật mà chư tăng. Nhưng mà do cái vị mà giữ kho đó không có chịu nghe lời, không có chịu thực hiện, chính vì vậy mà làm cho cái người này là khó chịu, sân, thành ra sau khi chết là sân thành con rắn, mà sân thành cái con rắn. Thì ở đây chúng tôi muốn nói rằng có những người mà được những cái điều thiện rồi mà người ta chưa có vừa ý nữa, không khéo thì lúc đó nó cũng dễ khởi lên cái tâm hối hận hoặc là cái tâm khó chịu. Thì huống hồ chi một người mà không chịu làm những cái điều thiện, thì khi mà người ta lâm chung, người ta chết, cái tâm hối tiếc người ta nó càng giận dữ, là nó càng hối tiếc nhiều hơn. Chính vì vậy mà sẽ đưa cái người này xuống khổ cảnh, Vậy thì quý vị thấy rằng ngay cái chỗ này tại sao mình đi khổ cảnh, không phải là tại ai hết, là chính do cái bản thân của mình. Ở đây thì chúng tôi muốn nhắc cái điều này. Vậy thì những cái hành động này là tại do mình không có chịu làm, thì chính vì vậy mà mình khởi lên cái tâm hối tiếc. Rồi khi mà mình khởi lên cái tâm hối tiếc đó, nó sẽ đưa mình đi xuống khổ cảnh. Vậy thì ở đây là chính là do mình hết, chứ không phải là do ai hết. Vậy thì quý vị nhìn lại ở trong cái cuộc đời này mình mà muốn được an vui hay là mình bị cái sự đau khổ là do đâu quý vị? Do cái sở hành của chúng ta. Kính thưa quý vị, nói về cái sự mà cái cuộc đời này mà mình bị đau khổ hay là được hạnh phúc là do đâu quý vị? Là do cái sở hành của mình, Nhắc đến cái sở hành thì quý vị thấy rằng ở trong cái đời sống này mình có mấy cái thành tựu quý vị. Chúng ta có bốn cái thành tựu, mà trong đó có cái sở hành thành tựu. Chúng ta có bốn cái thành tựu, có nghĩa là cái gì vậy? Có nghĩa là chúng ta có sanh thú nè, rồi đến sanh y nè, rồi đến cái thời kỳ nè, rồi cái thứ tư là cái sở hành của chúng ta, Vậy thì cũng như bây giờ mình ngồi mình xét lại, chúng ta có được cái sanh thú nó thành tựu. Cái sanh thú thành tựu là cái người nào mà được sanh lại làm người, hoặc là sanh làm chư thiên, thì cái người như vậy được gọi là sanh thú thành tục. Còn nếu mà người nào mà sanh xuống khổ cảnh thì cái đó gọi là sanh thú thất bại. Vậy thì xét lại, chúng ta hiện giờ chúng ta được sanh là người thì chúng ta có cái gì vậy? Chúng ta có cái sanh thú thành tục rồi chúng ta có cái sanh y thành tục. Thì tuy rằng chúng ta không có đẹp như các vị chư thiên, chúng ta ở cõi người này, chúng ta không có đẹp như các vị chư thiên, cõi dục giới hoặc là chư phạm thiên vân vân. Nhưng mà ít ra chúng ta cũng có tai, có mắt, có mũi, có tứ chi, rồi chúng ta cũng biết suy nghĩ, chúng ta cũng biết thưởng thức này, thưởng thức kia. Thành ra cái đó gọi là cái sanh y thành tựu. Chúng ta có cái sanh y thành tựu rồi quý vị. Rồi cái thời này cái thời buổi ngày hôm nay thì chúng ta cũng có cái thời kỳ thành tựu, có nghĩa là sao vậy? Ít nhiều gì chúng ta cũng gặp được giáo pháp, tuy rằng chúng ta không gặp được Đức Phật, nhưng mà chúng ta cũng vẫn còn gặp được cái giáo pháp, mà có nghĩa là cái lời dạy của Đức Phật, hoặc là chúng ta cũng vẫn còn gặp một số vị sư để dạy đạo, để thuyết pháp, để dạy học cho chúng ta hiểu, vân vân. Thì cái thời kỳ này cũng được gọi là cái thời kỳ hành tụ. Rồi cái thứ tư là cái gì vậy? Cái sở hành, cái sở hành này mình chưa biết, chúng ta chưa biết rằng cái sở hành của chúng ta có thành tựu hay là không thành tựu. Ở đây thì chúng tôi nhắc thêm một điều nữa. Vậy thì quý vị thấy rằng trong bốn cái mà chúng tôi vừa nêu lên, sanh thú thành tựu nè, sanh y thành tựu nè, rồi thời kỳ thành tựu nè, rồi sở hành thành tựu, bốn cái điều này, cái điều nào mà chúng ta không tự chủ được, cái điều nào mà chúng ta không tự chủ được quý vị, đó là ba điều đầu tiên mà chúng tôi đã nêu lên quý vị. Có nghĩa là sao? Có nghĩa là đối với cái sự tái sanh của chúng ta đó, chúng ta không có tự chủ được. Rồi cái sự sanh ly của chúng ta, chúng ta không có tự chủ được. Rồi cái thời kỳ chúng ta không có tự chủ được. Có nghĩa là sao? Có nghĩa là chúng tôi, ví dụ như quý vị thấy không? Ví dụ như trước khi mà mình có mặt ở trên cõi đời này, có nhiều khi mình muốn sanh lên làm chư thiên hoặc là các vị phạm thiên, nhưng mình không có được. Thành ra chúng tôi mới gọi là mình không có tự chủ được. Hoặc là có nhiều khi á, đối với cái sanh ly đi, trước khi mà mình có cái thân thể gì, thì nhiều khi trước đó mình cũng muốn cái thân thể mình nó đẹp hơn, hoặc là mình sanh ở trong cái nhà giàu có hơn, nhưng mà nó không được. Mình không có tự chủ, mình không có như cái ý mình được. Hoặc là tại sao mà mình cũng có nhiều khi mình ước rằng mình sanh ở trong thời kỳ có Đức Phật, nhưng mà mình không có được sanh ở trong thời kỳ đó. Thành ra chính vì cái chỗ đó mà chúng tôi nói rằng là mình không tự chủ được. Còn nếu mà nói về cái thứ tư đó, cái chi phần thứ tư đó là cái sở hành của mình, thì cái điều này mình tự chủ được quý vị. Vì một người á mà tự chủ được ở trong cái sở hành của mình á, thì chính cái sự tự chủ này nó sẽ cho mình có một cái đời sống mới, cho mình có một cái kết quả tốt đẹp hơn. Vậy thì cái sở hành mà thành tựu của mình á, là mình phải làm cái gì vậy? Đó là tập thiện nghiệp. Tập thiện nghiệp của chúng ta phải vững chắc, đối với thân của chúng ta không có trộm cắp, không có sát sanh, không có trộm cắp, không có tà dâm. Rồi đối với khẩu nghiệp của chúng ta đó, không có nói dối, không có nói hai lưỡi, rồi không có nói những lời độc ác, rồi không có nói những lời nhảm nhí, đó là bảy rồi ha. Rồi cái ý của chúng ta không có tham, ý của chúng ta không có tham ác, không có sân hận, và không có chấp giữ tà kiến, chúng ta không có chấp giữ tà kiến. Chính cái chỗ đó mà là gọi là cái sở hành của chúng ta thành tựu. Quý vị thấy thật sự ra ở trong cái thời buổi này, mà khi mà chúng ta tu tập được 10 cái điều này nó rất là quý quý vị. Rồi do 10 cái điều này mà chúng ta giữ được 10 cái điều này, thì coi như là cái giới của chúng ta nó cụ túc, có nghĩa là nó tròn đủ. Ví dụ như người nào giữ được cái thập thiện này thì cái giới của người đó nó sẽ được cụ túc, có nghĩa là mình không có vi phạm, chúng ta không có vi phạm một cái giới. Cái điều học của chúng ta đó là ngũ giới hoặc là bát quan trai giới, nói về cái đời sống của người cư sĩ, nói về cái đời sống của người Phật tử. Còn cái người nào mà không có cái sở hành mà thành tựu, có nghĩa là sao? Có nghĩa là như ở trong trường hợp, ở trong cái trường hợp như là ở trong cái trường hợp mà của cái chi pháp ngày hôm nay, cái bài học ngày hôm nay, cái người mà có sở hành thất bại, có nghĩa là người này sát sanh cũng làm, trộm cắp cũng làm, tà dâm cũng làm, nói dối cũng làm, nói hai lưỡi cũng làm, nói lời độc ác cũng làm, rồi nói lời nhảm nhí cũng làm, rồi tham ác, rồi sân ác, rồi chấp thủ vô tài. Nó là cái sở hành thất bại thì cũng giống như một người, giống như một người không chịu làm điều thiện, không chịu làm điều lành, mà không có che chở hộ trì cho những ai mà đang xảy ra những cái điều sợ hãi, mà ngược lại còn làm cái sự mà quan cố trong những cái hành động sai quấy của mình. Đó thì như vậy là nó sẽ làm cho cái người mà như vậy được gọi là cái người mà sẽ bị nung nấu bởi mình không có làm thiện. cũng như ở trong Bát Cú Kinh, quý vị thấy rằng cái người nào mà có những cái khởi hành này, quý vị thấy rằng cái lần đó là đối với đại đức Khánh Đá cùng với đại đức mà Mốc Ca La Ná, hai vị đi từ ở trên núi Kỳ Sà Phật trở về để mình gặp Đức Phật. Trên đường đi thì ngài Mục Kiền Liên ngài mới nhìn thấy cái loại nhã quỷ đó nên ngài đã mỉm cười. Cũng như cái trường hợp đó, quý vị thấy rằng lúc mà đi từ trên núi Kỳ Sà Phật xuống, thì ngày một Quyền Liên ngày nhìn thấy cái con ngã quỷ mình chăng, cái lửa mà nó chạy từ dưới cái đuôi của con chăng đó lên tới ở trên đầu, lửa nó chạy xung quanh ở trên cái người của con chăng đó, thành ra ngày một Quyền Liên ngày thấy vậy, ngày mới mỉm cười. Thì đại đức nó cá Đại Đức mới hỏi sư huynh cười như vậy, thì ngài Mục Kiền Liên ngài mới nói rằng là một chút nữa ở trước mặt Đức Thế Tôn là hỏi rồi ta sẽ nói cho thì giả nghe. Thì khi mà trở về gặp Đức Phật thì Đại Đức Lát Cá Lá cũng đã hỏi ngài Mục Kiền Liên, và nhân dịp mà có Đức Phật ở đó nên ngài Mục Kiền Liên ngài đã nói lên cái điều đó. Thì khi mà nói về cái thấy cái loại ngã quỷ đó thì lúc đó Đức Phật đã xác nhận. Đức Phật đã xác nhận không phải là Đức Phật chưa thấy, nhưng mà khi mà chứng quả chánh việt, chứng được quả vị chánh đẳng chánh giác ở dưới cõi cái Bồ Đề lúc đầu tiên, thì Đức Phật đã thấy cái loài ngã quỷ đó rồi, thấy cái loài ngã quỷ đó rồi. Nhưng mà do chưa có ai thấy, chưa có các vị thánh tăng đệ tử của ngài, thành ra lúc đó ngài không có nói lên. Tại vì nếu mà ngài mà nói lên á, có những chúng sanh á, mà không nghe mà còn phỉ báng nữa thì sẽ có nhiều cái hậu quả lớn lao. Thành ra lúc đó Đức Phật cũng không có nói. Nhưng mà bây giờ có đại đức Mục Kiền Liên đã gặp rồi á, thì Đức Phật đã xác nhận điều đó. Thành ra lúc đó chúng ta mới hỏi Đức Phật đó là vậy thì cái do làm cái nghiệp gì mà cái chúng sanh đó phải tái sanh thành cái loài mà ngã quỷ mà cái loại mình chăng như vậy. Thì Đức Phật mới kể lại cái chuyện mà ở trong quá khứ, ở trong cái thời Đức Phật quá khứ, Đức Phật Cách Xá Bá, Đức Phật Thanh Diệt đó. Thì cái loại ngã quỷ này nè, lúc đó là một cái chàng thanh niên do đi chơi bia về rồi nằm nghỉ ở trong một cái góc của một cái sảnh đường, rồi lấy cái chiếc ti chùm lên đầu. Thì lúc bấy giờ có một ông bá hộ ông đi ngang qua thì ông thấy cái chàng thanh niên này nằm chùm cái đầu lại, nhưng mà ló hai cái chân ra mà hai cái chân nó dính sình. Thì ông bá hộ nói cái người mà có bàn chân mà sáng sớm mà dính sình gì mà nằm chùm ngủ như nào, cái bàn chân này nó là chắc là do tối đêm khuya đi chơi nhiều quá, đi chơi đêm thành ra bây giờ mới nằm như vậy. Thì cái chàng thanh niên này mới lú đầu ra và ngó nhìn cái mặt của ông trưởng giả. Và lúc bấy giờ chàng thanh niên này đã kết quan trái, kết quan trái của ông trưởng giả này. Thì quý vị biết rằng nhưng mà ông trưởng giả này ổng là một cái người mà tạo công đức thiện sự rất là nhiều. Quý vị biết rằng khi mà gặp Đức Phật Cách Xá Bá, Đức Phật Ca Diếp, cái vị trưởng giả này đã cúng dường xây dựng một cái chùa rất là lớn. Rồi khi mà cúng dường xây dựng cái chùa xong rồi, cái số tiền mua đất và cái số tiền xây dựng rồi, rồi trong cái ngày làm lễ khánh thành, cái vị trưởng giả này đã thỉnh chư tăng với Đức Phật đến và đã bỏ ra cái số tiền bằng cái số tiền mà mua đất với lại cái số tiền mà xây dựng, rồi thêm một cái số tiền để mà làm lễ khánh thành. Thành ra quý vị biết rằng cái ông trưởng giả này tạo cái phước rất là lớn, với Đức Phật và tăng chúng. Rồi lúc bấy giờ quý vị biết rằng cái chàng cái ông trưởng giả thì khi mà cúng dường đức Phật vậy rồi á, thì cái anh chàng thanh niên mà bị cái ông trưởng giả này ông chê á, quý vị biết không, chàng thanh niên này mới tìm cách đốt ruộng, đốt nhà của ông trưởng giả này 7 lần như vậy, rồi chặt chân bò, chặt chân trâu, rồi những con gì mà ông trưởng giả này nuôi, thì cái chàng thanh niên này là chặt chân của những con đó, rồi nhưng mà vậy thì cũng chưa có thỏa mãn nữa. Cái chàng thanh niên này á mới tìm hiểu coi, mới biết được cái ông trưởng giả này ông quý nhất là cái chùa mà ông đã cúng dường cho Đức Phật. Thành ra cái chàng thanh niên này đã lợi dụng mà lúc Đức Phật đi cùng với chư tăng đi bán khất thực hết, cái chàng thanh niên này đã vô đập bể đồ ở trong chùa và cuối cùng đốt luôn mà cái chùa của ông trưởng giả đã xây dựng. Nhưng mà quý vị biết rằng khi mà nghe tin chùa cháy vậy đó, nhưng mà ông trưởng giả này không buồn, ông ta ra ông ta đứng ngắm nhìn ngôi chùa và ông ta đã cười lên nữa. Là quý vị biết sao, ông ta nghĩ rằng là ông ta sẽ có cơ hội xây dựng cái chùa, cúng dường thêm được một cái chùa nữa. Chính vì đó mà ông ta không có buồn, không có buồn giận. Thì thật sự là vậy quý vị, khi mà ông ta xây thêm cái chùa mới nữa, ông ta cúng dường cho Đức Phật. Và lúc bấy giờ đó, cái chàng thanh niên này cũng đang lẫn dao ở trong người để tìm cái cơ hội, để mà giết cái ông trưởng giả này. Nhưng mà chưa có cơ hội mà lúc bấy giờ, khi ông trưởng giả cúng dường cái chùa lần thứ hai, ông ta mới nguyện cái phước mà mình đã làm được đó, sẽ chia cái phước cho cái người mà đã đốt nhà của mình, đã chặt chân những con vật mà mình nuôi ở trong nhà, rồi chia phước cho cái người mà đã đốt cái chùa ở kỳ trước. Khi mà cái tên này nghe như vậy đã như là đã nóng bức ở trong người và đi đến sám hối với ông trưởng giả. Sám hối với ông trưởng giả thì xong rồi á, thì ông trưởng giả ông hỏi thì ông mới biết tất cả sự tình là như vậy, rồi ông ta đã bỏ lỗi cho cái tên này. Quý vị biết rằng lúc này cái tên mà làm tội tình với ông trưởng giả muốn đem vợ con mình đến phục vụ cho ông, nhưng mà ông trưởng giả này không chịu, tại vì người ta không có cộng nghiệp với những người mà có nhiều cái bất thiện nghiệp. Quý vị, thì cái chàng thanh niên này sau khi thân ngoại mạng chung là tái sanh vào địa ngục ở một thời gian dài ở trong địa ngục, rồi mới sanh lại làm cái lò ngã quỷ mà như Đức Phật đã kể. Bởi vì quý vị thấy rằng đối với những người ngu á mà làm cái điều ác rồi họ không có ý thức thì cái việc làm của họ do như vậy á mà họ bị nung nấu, bị những cái ngọn lửa làm cho mình bức rứt. Có nghĩa là quý vị thấy có những người người ta tưởng là cái lửa mà mình đốt ở ngoài nó mới là cái lửa đốt nóng mình, nhưng mà thật sự ra khi mà cái tâm của chúng ta có cái sự hối tiếc, cái tâm của chúng ta có những cái phiền não, thì những cái phiền não này nó nung nóng mình, nó còn nóng hơn lửa nữa quý vị. Có nghĩa là nó làm cho chúng ta có khi mà dẫn đến điên loạn. Quý vị thấy rằng có những người ta bị những cái phiền não nhiều quá, người ta dẫn đến cái sự điên loạn. Vậy thì quý vị thấy rằng, vậy thì một người á mà không làm điều lành, không làm điều thiện, thì cái người này sẽ làm những cái điều bất thiện. Chứ không phải là như thế gian mà người ta nói, ví dụ người ta nói là thôi tôi khỏi cần đến chùa lại Phật, khỏi cần đến chùa tu tập gì hết á, nghĩ sao mà tôi ở nhà tôi làm lành đánh giữ. Nhưng mà thật sự ra quý vị thấy những cái người đó, họ trong tâm của họ đầy dẫy tham sân si. Cũng như có những người á, người ta ngăn cấm người khác đi chùa đồ này kia, nhưng mà thật sự ra những người đó người ta do cái tâm của người ta, một là cái sự ngã mạn, nói chung là những cái ác pháp nó ở trong tâm của người đó nhiều, nhưng mà nó chưa có hiển lộ ra thôi. Thành ra mọi người tưởng người đó là người tốt, nhưng mà thật sự ra họ chưa chắc gì họ tốt với mình, tại vì do những cái ác pháp nó chưa có hiển lộ ra, thành ra mình chưa nhận định được thôi, chính vì cái điều đó mà người ta chưa có hiển lộ ra, là người ta chưa có nhận ra được, thành ra người ta tưởng mình là cái người trí, tưởng mình là một cái người đàng hoàng, à, tưởng mình là một cái người mà tốt đẹp, nhưng mà thật sự ra quý vị thấy rằng không có tốt đẹp. Đức Phật đã nói rồi, những ai mà chậm làm việc lành thì ý ưa thích điều ác, à, ý sẽ ưa thích điều ác này. À, vậy thì tại vì nhiều khi mình nói ra, à, nói thẳng quá thì nó cũng như là người ta nói là thẳng mực tàu thì đau lòng gỗ, à, mình nói thẳng ra quá thì nó va chạm. Cũng như có những lúc đó, chúng tôi gặp mà những người mà ví dụ như là người ta siêng năng ở trong từ thiện, à, siêng năng ở trong cái việc làm từ thiện thì nó thì cũng có nhiều người, à, cũng có nhiều cái nhiều người nó có nhiều cái tánh nó khác nhau. Thì ví dụ như có những người đó, thì cái cuộc đời của chúng sanh nó bi hài quá, người ta mới đến đó làm phước, thì có những người như vậy thì. Nhưng mà có những người đó, là người ta không có đến chùa để mà người ta làm phước là tại sao? Tại vì đến chùa làm phước đó, nhiều khi gặp mấy ông sư đó, phải cung kính, phải thực hiện cái pháp cung kính, rồi phải như thế này như thế kia. Còn mà không có được ai nhắc đến tên tuổi của mình. Nhưng mà khi mà mình đi làm từ thiện, quý vị thấy không? À, ở chỗ này người ta làm cái bằng khen cho mình, rồi ở chỗ kia người ta làm cái bằng khen cho mình, rồi được đưa lên tivi, đưa lon tin lên đài, lên báo. À, thành ra họ thích hơn, họ thích làm cái điều đó hơn. À, còn nếu còn đi đến chùa thì không có được, à, cái tên tuổi mình nó không được lên đài truyền hình, hoặc là cái tên tuổi của mình nó không có được đưa lên báo chí, cái tên tuổi của mình nó không có được nhiều người tán dương. Thật sự ra cái điều này là không phải là chư tăng, không phải là chư tăng không tán dương, nhưng mà những khi mà cái người cư sĩ hoặc là những người Phật tử người ta đến chùa người ta làm phước, chư tăng đã coi hết rồi, có nghĩa là coi những cái điều gì mà có lợi ích cho họ, là lợi ích cho họ, chư tăng đã giảng giải và chư tăng đã giải thích cho họ nghe. Cái điều này nó còn quý hơn, là nó quý hơn là cái bằng khen. Cũng như quý vị thấy rằng nhiều khi mình cái bằng khen hoặc là cái bằng quý y gì đó, nhiều khi mà mình làm cho một người mà hiểu rõ được cái hành động thiện của người ta làm thì cái điều này nó còn tốt hơn cái bằng khen. Rồi nhiều khi mình làm cho người ta hiểu rõ được là như thế nào là ân đức của Đức Phật, giáo pháp, hoặc là như thế nào là chúng ta giữ giới của mình, thì cái này nó còn hơn là cái bằng quy, là hơn như vậy nữa. À, chứ không phải là chư tăng tiếc lời khen ngợi, chư tăng không bao giờ tiếc lời khen ngợi, hoặc là chư tăng không bao giờ mà sợ ca tụng những người đó, người đó nổi tiếng hơn mình, là cái điều đó không có sợ. Nhưng mà chỉ chư tăng sẽ xét là cái gì mà nó có lợi ích là cho cái người cúng dường, cho cái người cư sĩ, cho những người Phật tử, là chư tăng người ta đã làm hết cho mình rồi. Đó, thì quý vị thấy rằng, vậy thì một người mà không có chịu làm nhiều lần điều thiện, rồi không có che chở, hộ trì cho những người đang sợ hãi, rồi còn quan cố ở trong những cái điều mà mình làm, nhất là những cái hành động bất thiện, thì những người này khi mà họ suy nghĩ lại, họ sẽ bị hối tiếc, họ sẽ bị nung nóng bởi những cái chuyện bất thiện này, bởi những cái ý bất thiện này, và sau đó sẽ làm cho họ tái sanh xuống cổ cảnh. Đó là những cái bất lợi, những cái sở hành thất bại của một con người. Còn nếu mà chúng ta đã biết được như vậy thì chúng ta có được, chúng ta muốn được đời sau mình có được những cái thành tựu. Ví dụ như hồi nãy chúng tôi nói, đời sau mình muốn có được cái sanh thú thành tựu, có nghĩa là mình được sanh khỏi người, khỏi trời, hoặc là mình có cái sanh y thành tựu, mình có đầy đủ mắt, tai, mũi, lưỡi, thân lý, vân vân, cái gì nó cũng trong sáng, cái gì nó cũng tốt, rồi chúng ta có được cái thời kỳ để mà nó thành tựu, chúng ta sanh ở trong cái thời kỳ giáo pháp, chánh pháp, hưng thạnh, vân vân, thì bây giờ chúng ta phải có những cái sở hành thành tựu. Có nghĩa là những hành động thân khẩu ý của chúng ta nó phải an trú ở trong thập thiện nghiệp, hoặc là thập hạnh phúc, hoặc là trong cái thiện pháp nào đó, chúng ta cứ lựa, chúng ta cứ làm sao mà tâm của chúng ta, ý của chúng ta, thân khẩu ý chúng ta an trú ở trong những cái thiện pháp, À, thì như vậy chúng ta có cái sở hành thành tựu, chính cái sở hành thành tựu này nó sẽ cho mình sanh thú thành tựu và sanh ly thành tựu và cái thờ gì của mình được thành tựu. Thì như vậy thì mình có thể mình tránh né được những cái sở hành bất thiện và mình tránh né được những cái đường khổ cảnh, có nghĩa là mình tránh né được cái mình, tuy là mình chưa có đóng bích được, nhưng mà do nên mình tránh né được những khổ cảnh hoặc là những cái ác nghiệp. Đây là những gì chúng tôi xin được gỡ vào cái bài giảng của buổi tối hôm nay. Đến đây cũng vừa đủ thời gian, do đó xin được giúp lời. Với cái phần phước nào mà chúng con đã tạo được, xin thành kính dâng đến chư Công Đức Tăng. Chính chia đều cái phước này núi cô tu nữ và các vị thiện nam tu nữ. Mong quý vị hưởng được cái phước này để an lạc lâu dài. Và cũng xin hồi hướng phước này đến tất cả các vị chư thiên, người trong 10 muôn triệu thế giới Sa Bà, nhất là chư thiên ngôi trời Đế Thích và chư thiên tứ đại thiên vương, và các vị chư thiên ngự xung quanh chỗ ngủ của chúng tôi và nơi nhà mỗi vị. Mong các vị chư thiên hưởng được các phước để an lạc lâu dài. Cuối cùng xin chia đều một phước này đến tất cả chúng sanh trong ba giới bốn loài, quan lý thọ lãnh đồng điều nhau cả thải. Nam mô Bụt Thà Ca.
Đại Đức Minh Hạnh, Đại Đức Pháp Tính cùng chư tôn đức đang hiện diện trong đông, Xin chào quý cô tu nữ và xin chào quý vị nam tín nữ. Cảm ơn quý vị rất nhiều cho biết đã nghe rõ. Dạ, kính bạch Chư Tăng, kính thưa quý vị, như lời của Thượng Tọa đã nêu đó, thì theo con nghĩ rằng là đối với cái việc mà mình làm cái ác nghiệp như là cái điều mà đã nêu, tức là thân sát sanh, trộm cắp tà hạnh, khổ nói dối, nói lời độc ác, nói lời chia rẽ và nói lời vô ý nhảm nhí, rồi do ý thì có tham ác, sân ác, tà kiến ác đó. Thì con nghĩ rằng đây là cái nếu mà tạo bằng với cái nghiệp mà bất thiện, với cái tâm bất thiện á, thì có thể sanh vào trong cái quả khổ, gọi là ác nghiệp, mà có thể là đưa đến cái quả khổ. Thật sự ra thì mình chưa làm ác nghiệp á, thì con nghĩ rằng mình không có làm ác nghiệp thì cũng chưa gọi là đủ, chưa gọi là đủ. Bởi vì nếu như mình nói rằng ngược lại đó, trong 10 cái điều thiện gọi là Bunya Kiriya Quách Thú, thì con nghĩ rằng 10 cái việc mà để tạo phúc á, 10 cái việc mà để tạo phúc á, thì ở đây là nói đến cái việc mà được nói đến cái khả năng mà một người tạo ra cái phước, tạo ra cái phước bằng nhiều, bằng 10 cái việc khác nhau như là bố thí, trì giới, tham thiền, cung kính, phục vụ, vân vân. Thì 10 cái điều đó là cái điều mà để tạo phước. Bởi vì một điều đó con nghĩ rằng khi mà mình chưa làm cái ác nghiệp, nếu như mà thân sát sanh, trộm cắp tà hạnh, thì chính là cái quả mà đưa đến cái quả khổ. Chúng ta nói ở đây đó là cái đưa đến cái quả khổ, hoặc là do cái lời nói, do cái lời nói, tức là nói dối, nói lời độc ác, nói lời chia rẽ, hoặc là do tham ác, sân ác, tà kiến ác ở đây đó, là đưa đến cái quả khổ. Nói đến là có thể nếu như một người tạo cái nghiệp đó, là đưa đến cái quả khổ. Còn một người ngược lại không sát sanh, không trộm cắp, không tà hạnh, thì con nghĩ rằng ở đây đó là cái việc mà mình không trộm cắp thì chỉ dừng lại ở chỗ là thân mình không hành động điều ác thôi, hoặc là khẩu mình không nói lời độc ác, hoặc là ý mình không có tham ác. Cái tham ác thì con nghĩ rằng do cái tham nó phát triển, nó bộc phát mạnh thì nó trở thành cái gọi là tham ác, mà khiến cho mình khiến cho cái chúng sinh phàm phu đó có một cái hành động sai quấy từ ở cái lòng tham của chúng sinh đó, hoặc là do khiến cái lòng do cái tâm sân khiến cho cái người đó có hành động ác thì gọi là sân ác, hoặc là do cái lòng, cái sự tà kiến, tức là do cái tâm tà kiến, tức là nghĩ quấy, nghĩ sai, nghĩ không đúng mà khiến cho cái người đó hành động, thì do rằng cái ý ác này đó nó có thể dẫn đến cái quả khổ bằng cái việc mà thân ác, rồi bằng cái việc mà khẩu ác, bằng cái việc mà ý ác, thì nó có thể đưa đến cái quả khổ. Thì ở đây đó, nếu như mà mình không làm đó, thì con nghĩ rằng là mình không làm được cái điều thiện thì cũng chưa gọi là đúng đâu. Con nghĩ rằng là bởi vì là cái khuynh hướng của một người phàm phu á, thì nếu như mà mình không tích cực làm điều thiện á, thì dễ dàng bị có một cái khuynh hướng hướng đến cái tâm của mình hướng đến điều ác. Ví dụ như trong kinh Pháp Cú Phật có dạy rằng đã làm ác thì phải bỏ mau mau, chứ ác nhất định khổ sầu luôn luôn. Mà là đã làm thiện thì phải hăng say, chứ lành nhất định vui vẻ luôn luôn luôn. Tức là nếu như cái tâm của mình đã là thiện thì mình phải có một cái xuân hướng tốt, tức là mình phải làm điều thiện. Chứ không thôi đó là cái tâm bất thiện nó có thể là lớn mạnh, nó có thể chi phối cái đời sống của mình. Vì như vậy đó thì mình có cái hành động khiến cho cái do tham ác hay là do sân ác hay là do cái tà kiến đó mà khiến cho mình có hành động nó trở thành cái ác, trở thành cái ác. Thì con nghĩ rằng nếu như mà mình không làm được, mình ngoại trừ việc là mình ở đây đó, là mình không làm điều ác không thì cũng chưa đủ, mà phải thực hiện các cái hạnh lành nữa. Cái hạnh lành ở đây là hạnh lành mà đưa đến cái quả quả dư, cái quả dư mà chúng ta biết, ví dụ như các cái hạnh lành như là bố thí, như là trì giới, như là cung kính, phục vụ, tham thiền, tính pháp, thuyết pháp, hồi hướng phước, tùy ý phước, hay hoặc là cải chánh cái tri kiến chẳng hạn, thì đây được gọi là 10 cái hạnh lành. Theo con nghĩ là 10 cái hạnh lành để tạo cái thiện sự, cái hành trang cho một cái người biết tu tập, biết tu tập. Cho nên là giống như cái cuộc tu của mình và với một người mà đã biết rằng phiền não đó là cái sự trói buộc, cho nên tích cực bỏ cái việc ác không, nhưng mà bên cạnh đó thì phải tích cực làm cái điều thiện, tức là thực hiện cái điều thiện, thực hiện cái điều thiện đó để chi, để mà đánh đổi đi cái ác nghiệp. Cũng như là trong kinh Pháp Cú Đức Phật có dạy rằng là ai dùng các hạnh lành xóa mờ các ác nghiệp như chân sáng mây trôi, chiếu sáng rực đời này đó, thì cái hạnh lành này đây, cái hạnh lành ở đây nó để đánh đổi đi, nó đánh đuổi đi, nó siêu đuổi đi cái ác nghiệp, cái ác nghiệp mà là do thân, do khẩu của mình, do ý của mình tạo nên. Bởi vì nếu mà bằng với cái thân sát sanh, trộm cắp, tà hạnh, hoặc là khẩu nói dối, nói lời độc ác, nói lời dư lễ, hoặc là do tâm ác, tâm tham ác, sân ác, hoặc là tà kiến ác đó, nó khiến cho mình có hành động thì dễ dàng đưa đến cái quả khổ, tức là tái sanh trong cảnh giới khổ. Nhưng mà ngược lại đó là mình phải tích cực làm cái điều thiện, tức là thực hiện các cái công đức thiện sự. Thì con nghĩ rằng cái 10 cái điều ngược lại của 10 cái gọi là thập thiện á, tức là không sát sanh, không trộm cắp, không tà hạnh, thì ở đây đó là nói đến những cái điều mà mình ngược lại, tức là hả, bên đây nói là ác, là sát sanh là điều ác, thì ở mặt khác đó thì gọi là không sát sanh, là một cái điều thiện. Mà cái điều thiện này đó thì con nghĩ rằng nó cũng chỉ là mình chưa có làm, mình chưa có thực hiện, mình không có làm điều ác, nhưng mà chưa hẳn là đã thiện hoàn toàn. Nhưng mà mình phải làm cái điều thiện để xóa mờ đi các cái ác nghiệp do tà kiến ác, do tham ác, hoặc là do sân ác, do sân á, nó khiến cho mình có cái hành động bất thiện. Cho nên con nghĩ rằng là mình chưa làm, mình không làm các điều ác, hoặc là mình chưa nói các điều ác, hoặc là chưa suy nghĩ điều ác thì cũng chưa đủ, mà phải tích cực làm cái điều thiện. Con nghĩ rằng là như vậy. Bởi vì do có cái điều thiện đó, nó mới có thể xóa mờ được các cái ác nghiệp ở trong tâm của mình, hoặc là hành vi của mình, thì mới gọi là các cái hạnh lành để bổ túc các cái thiện sự, hướng đến cái gì, sự giải thoát trong tương lai, hay hoặc là hướng đến sự an lạc trong tương lai. Thì con xin có vài cái ý để chia sẻ đến với đại chúng là như vậy. Con kính thỉnh cùng tòa trả lại. Nam Mô Bụt Thầy Giá.
Ta thú kính kênh Thư Tổng Pháp Tịnh. Và bây giờ thì xin được đến Thư Tổng Tử Sư. Và Thư Tổng Tử Sư, không biết Thư Tổng có nghe được không? Có nghe rõ? Nếu được thì xin kính Thư Tổng Hội Nghị trả lời từ cô Phương Lực số 2. Dạ. Thư Tổng Tử Sư, có một vị Pháp Sư giảng cũng như vậy, là khi mình nhìn vào những danh sách hay là tổng bất thiện nghiệp, không làm điều ác gì, không sát sanh, không trộm cắp, không tà hạo dạng, vân vân, thì nó là một cách là không làm hại cho chúng sanh khác, dạ, cho người, cho thú, không làm ác, không hại chúng sanh khác. Vì nó rõ hơn là vì cái lòng từ với chúng sanh khác, hay là vì tránh cái khổ nặng cho chúng sanh khác. Nhưng mà vị này lại lập luận rằng làm các việc lành đó, tức là người làm điều đó để cung bồi cái phước đức cho chính mình. Tại vì mình không thể nói mình làm việc lành đó là để làm phước cho người khác, mình đó là làm phước cho chính mình. Thật sự nói nghe cũng hay. Thì như vậy, khi mình nói là không làm điều ác là để tránh cái khổ cho chúng sanh khác, làm việc lành để mang cái phước cho mình, tức là một cái là cho người khác cái cho mình, thì làm được như vậy cái chính xác không? Cái tỉnh từ đầu tôi xem.
cái sắc xanh không chừng rất không thể do quân lối chung quân rượu. Người này cũng gọi là muốn viết cái chữ an vui cho người khác, nên đây cũng gọi là vui với khí. Rồi là cái giác đàn nhé, tự nhiên phục vụ vui vô chắc. Thì cái chuyện đó là bây giờ mình chẳng lẽ mình phục vụ cho mình, mình phục vụ cho những người khác, vô tâm hát được nhờ mà mình cũng có cái công đức. Rồi như trường hợp là chúng ta thuyết pháp, thuyết pháp vừa tạo cái công đức cho mình trí tuệ, mà đồng thời chúng ta cũng thuyết pháp làm cho chúng sanh khác có thể an vui. Đây gọi là tham ác đan nặng, chứ không phải chỉ riêng có cái công đức cho mình không, mà có lợi cho chúng sanh. Từ cái gì mà chúng ta hồi hướng phước cũng vậy, gọi là tất cả đa nát từ những cái vô phước. Thì cái chuyện mà chúng ta hồi hướng phước là vì lợi ích cho chúng sanh khác, nhưng mà hướng phước cho chúng sanh là vì những phước đó được sanh an vui, được sanh cảnh giới an vui vô. Thì như vậy rõ ràng trong trường hợp này, nếu phải nói thì chúng ta nói hai cái cần. Không làm điều ác, tức là làm cho mình tránh được cái quả quả nghiệp, không bị đau khổ vô quả quả nghiệp, và làm các việc lành, tức là mình hưởng được cái phước do thiện. Nếu mà nói những cách nói này thì chúng tôi nghĩ rằng là nó chính xác. Còn nếu mà nói rằng không làm cái điều ác là chỉ có lợi cho chúng sanh khác, là làm lợi ích cho chúng sanh khác, còn làm các việc lành là vui tu công đức cho chính mình, thì trong trường hợp này chúng tôi nghĩ rằng nó còn có cái chỗ thiếu. Như chúng tôi phân tích khi nãy là luôn luôn chúng ta làm cái điều gì nó cũng có lợi cho mình và cho người khác, làm các việc lành cũng có lợi cho mình cho người khác. Mà khi mà chúng ta từ bỏ điều ác thì cũng có lợi cho mình và cho người khác nữa. Cho nên có thể thì chúng ta nói về cái cách này. Nói lại cái vấn đề thứ hai đó, cái vấn đề khi mà chúng ta không làm các điều ác thì nó nằm ở trong cái pháp gọi là si lâm gia tu nhẫn tinh hoa phúc, trong mười điều thập hạnh phúc, hay là phúc hành tông hay phước diệt sự. Thì phước diệt sự ở đây trong đó có đa nam gia tu nhẫn tinh hoa phúc là bố thí, si lâm gia tu nhẫn tinh hoa phúc là thế giới lâu đó. Thì như vậy rõ ràng là khi mà nói đến làm các việc lành là vun tập công đức cho mình, thì trong trường hợp đó đã bao gồm luôn cả 10 điều lành, 10 điều quy nhất đi qua, trong đó có cái điều là trì giới. Mà hãy trì giới thì có nghĩa là không làm điều ác, khỏi cần phải phân tích thêm là không làm điều ác là tránh sự gây hại cho chúng sanh. Chúng ta phân tích thêm như vậy là chúng ta tắt cái điều trì giới ra, nghĩa là chúng ta nếu nghĩa pháp sư này nói như vậy thì là có nghĩa là khi mà nói đến là các điều lành và quân tập công đức cho mình thì nghĩa là chỉ nói có chính thôi. Bỏ trì giới là nói riêng theo cái điều không là điều ác, tránh gây hại cho chúng sanh khác. Theo chúng tôi thì chúng ta bao hàm luôn, bao gồm luôn cả trong 10 điều quy nhất cây hoa thuốc. Nhưng mà nếu như trong 10 quy nhất cây hoa thuốc đó mà chúng ta tách ra có cái chuyện từ bỏ điều ác là chỉ giới, và chính vì kia là làm các việc lành, thì ở đây chúng ta chỉ nói rằng là khi mà mình từ bỏ điều ác là để mình không có bị mang ác quả do ác nghiệp, còn mình làm các cái việc lành như bố thí vân vân là chúng ta được cái phước do thiện nghiệp, được quả phước do thiện nghiệp. Thì đây là cái câu trả lời của chúng tôi cho cái câu thảo luận số 2 mà thượng đế đã tấn vừa nêu trong lần thứ hai vậy.
Sa thú cái chuyện thầy sư bạch chư Phật thiền minh Phật tử, bây giờ chúng ta lại có thêm thư Phật thiền minh ngồi rất là hoan hỷ. Như vậy thì chúng ta cũng có đầy đủ chuẩn bị giảng sư, chỉ thiếu sự có tăng là tại sao quý vị đã biết rồi. Bạch chư Phật thiền minh hôm nay chúng ta đặc biệt đọc một đoạn kinh mà tương đối là ít có khi Phật tử nhắc đến, là Đức Phật dạy rằng có hai điều mà làm cho người ta nôn nóng, tức là ta dày dò gai rứt hay hối tiếc. Hối tiếc đó là đã làm các việc ác và không làm các việc lành. Thì xin thưa đạo tự mình cho một thí dụ là ở trong trường hợp nào mình gọi là một người bị hối tiếc hay là bị nôn nóng bởi vì không làm việc lành.
Nam mô Bổn Thầy, Nam mô Tham Ma Giác, Nam mô Sẵn Khai Giác. Thưa chúng nghe rõ không ạ? Dạ cảm ơn quý vị. Con thật cảnh lời đến Đức Phật, đến Như Pháp, đến Chư Chư Phật. Con kính lời đến Chư Phật Tỳ Siêu, Thượng Tổ Giác Đẳng, Phật Pháp Tăng và Đức Mạnh Đại Đức Tính cũng chú trang đang truyền diện. Xin chào đến quý thương nữ của quý thương nữ. À dạ kính bạch thượng tọa, quả thật thì chúng sinh làm điều ác á, nó bị nung nóng á, do cái quả ác của mình hay là do cái sự công thúc của chính mình ở trong lòng, thì đó là cái điều chắc chắn à. Vậy thì quả thật nếu như mà chúng ta không làm kịp cái việc làm thì đó cũng là một sự hối tiếc là bị nung nóng của chúng ta. Ví dụ như chẳng hạn bây giờ mình dự tính mình sẽ làm phước hay dự tính mình sẽ tu tập cho tập đi, thì vô tình chứ bị một cái cơn bão bệnh hay bị một cái tai nạn nào đó mà chúng ta không thể thực hiện được như ý của mình, thì đó cũng chính là một cái sự nôn nóng lớn lao ở trong cuộc đời này. Hay là mình hứa hẹn một cái gì đó mà mình không làm được, ví dụ mình hứa với cái việc làm phước cho chùa chiền, hay là mình làm các cái công đức gì, hay hoặc là chính mình hứa với tâm mình rằng ví dụ mình sẽ tu tập như thế này như thế nọ là sao, thì đó là chính là những việc làm mà chúng ta có cái sự tư duy, có sự suy nghĩ rồi chúng ta lại không làm được, thì đó cũng là một sự nóng nóng. Hay hoặc là gì một cái hay đơn giản gì một cái lý do mà chúng ta bực bội vì lý do giận hờn, rồi lý do đó gì khi chúng ta sai lời cái tam bảo, do chúng ta giận một thầy một sư mình nào có đó không có, chúng ta không làm cái công đức nữa. Rồi khi chúng ta nghĩ lại thì chúng ta cảm thấy chúng ta bị hối tiếc, thì sự hối tiếc có cái sự nôn nóng nó cũng là một cái việc lành, việc thiện như chúng ta chưa có làm mà chúng ta đã bị nó vì cái sân tâm của mình, hay là vì một cái lý do, một điều kiện nào đó mà chúng ta không thực hiện được. Thì quả thật ở trong cuộc đời nhiều khi chúng ta nghĩ rằng là thôi mình còn khỏe và thực sự là tính của tất cả chúng ta. Cái con người là luôn luôn hứa hẹn và không thể làm được. Mình thất hứa với mình. Mình đã bội phản lại chính mình rất nhiều lần. Cũng như những hàng giờ nó có một cái điều kiện, những hàng có một khóa tu hay là có một công đức nào đó trong dùng không làm, nhưng để mai mốt mình làm. Rốt cuộc thì quá chứ bởi có công chứ để đến già rồi niệm Phật một ăn lắm kẻ mấy đồng sáng. Thì chính là cái điều mà khi chúng ta chết đi thì chúng ta phải hòa hay chúng ta rời xa cái môi trường tốt đẹp đó. Thì chúng ta phải hối tiếc là hồi xưa tại sao mình không thực hiện khi mình còn tuổi trẻ, khi mình còn khỏe, khi mình còn thuận buồm xuôi gió. Thì đợi bây giờ thì nó như thế. Thì hãy nghĩ bây giờ tất cả tất cả Phật pháp không xuống người. Nhiều khi cái người làm phước nó phải đủ cái duyên để làm được. Mà khi chúng ta làm phước đủ cái duyên rồi đó thì chúng ta đừng có cho nó lớn hay gì vậy. Chúng ta làm có thể làm nhiều cái tiền của hay là cái động đức. Mà khi gặp từ thân diện thân tiện khi nào thì chúng ta làm theo khả năng khi đó. Và chính vì khi tôi đẻ ngày 21 để chúng tôi giàu có thì chúng tôi sẽ làm. Nên đến khi mình giàu có mình cũng không làm được. Hay hoặc là nhiều khi mình nghĩ rằng được là để từ mình sẽ làm. Cũng như hồi xưa con nhớ con khi mà con chuẩn bị xây chùa đó, trước khi chuẩn bị xây chùa đó, người ta hứa hẹn nhiều lắm. Khi mình xây thì người ta quên. Thì thôi thì chỉ điện mà nói là chùa xây nhưng mà nhà khéo như vậy, như vậy mà cũng tội nghiệp người ta. Và trước khi người ta quên thì người ta không có điều kiện, không có khả năng nữa. Thì đó cũng là một điều mà chúng ta thấy cái việc làm đó. Nhiều khi mình không làm, việc làm mình không làm á, thì nó cũng bị cái chuyện nó nấu được, mình sẽ nấu tiếp lắm. Bây giờ thì họ thấy rằng có thể là chỉ có một việc đó mà nó chỉ là có với một cái tiền của tài sản như vậy chứ không phải là nhiều, nhưng họ cũng vẫn không làm được. Mà trước kia họ có thể làm gấp trăm gấp ngàn lần, gấp triệu lần nếu lúc đó họ không làm. Cho nên khi chúng ta làm phước rồi, chúng ta đừng có nghĩ rằng để chúng ta có nhiều mà chúng ta làm, mà chúng ta hãy làm theo cái duyên, theo cái hoàn cảnh hiện hữu, theo hoàn cảnh trước mắt của mình, thì như vậy chúng ta được rất là tốt đẹp. Mà ngược lại mình cứ sợ rằng mình phải làm như thế này, mình phải làm như thế kia, thì chúng ta đã tự mình coi như là tránh né, hay là tự mình đã trốn tránh rồi. Hay hoặc là nhiều khi một số người anh đến trước Tam Bảo cầu nguyện mình sẽ thực hiện cái này, cầu xin Tam Bảo coi như là như thế này như thế kia, và đến khi có sự thành tựu thì họ lại quên đi, họ lại không nhớ. Và đến khi họ nhớ lại đó thì cái việc nó đã qua. Đến khi một khi họ trốn tay, họ chết trước khi họ chết, họ bị lúng nóng, mà chúng ta gọi là cái họ nhớ là họ còn bị mất nợ. Chúng ta nhớ cái điểm từ là mất nợ. Nợ phải là người ta nợ rằng tiền bạc này người kia, nhưng nợ cái lời đối với người này, đối với người nọ, hay đối với người ta bảo đó, đối với chùa gì, hay là đối với các công việc gì gì. Mà chúng ta không cần phải nhớ, cũng không cần phải nhiều, mà có điều kiện nào thì chúng ta thực hiện theo cái điều kiện đó, theo cái điều kiện khả năng có thể làm của mình. Khi chúng ta suy nghĩ như vậy thì chúng ta có được văn tương như vậy, rồi mọi việc chúng ta làm nó tốt đẹp. Cho nên vì vậy ở trong cuộc đời này là cái việc làm việc thiện nó rất là khó, chứ không phải là nó dễ dàng như chúng ta nghĩ. Mình có tiền thì mình làm được, không phải có tiền mà làm được. Cái phước hay cái việc lành nó phải là cái duyên, cái hữu duyên của mình. Cho nên chư Phật tử phải lưu ý cái điều này, nó phải là cái hữu duyên của mình. Nhiều khi người ta nhờ mà, nhiều khi người ta báo người ta làm từ lộn, người ta kêu mình, thì cái báo cái lộn cái kêu của mình á, thì mình theo khả năng của mình, chứ không phải là người ta kêu mời là mình có thể có đủ khả năng để làm được thành công. Có thể là một đường mà, như là chúng ta vì cái vấn đề tự ái hay gì, vấn đề sự diện hay gì, cái gì đó mà chúng ta tự động chúng ta cảm thấy giảm thiểu lại cái phần nào đó cái phước báo của mình. Bởi vì cái tâm thí, cái lòng hoan hỷ, cái sự tỉnh tĩnh này, nó chúng ta làm việc lành này để vì lợi ích chung của Tam Bảo hay là cúng dân về cho Tam Bảo, chứ không có riêng của một ai, chứ cũng chẳng có ai mà chê và ai mà khen mình. Mà chúng ta đừng có bị một cái gã chấp hay bị một cái tự ti, hay là bị một cái chúng ta phải chờ đợi cho đủ biết bao nhiêu mà nó đủ với chính mình. Thì cũng vậy, trong việc Phật pháp thì thường sinh như bởi nhiều cái thành công, như bởi nhiều bàn tay của mọi người, từng mọi người lớn nhỏ nhiều bàn tay, mà cái Phật pháp này cần lắm những cái bàn tay của trí tuệ, bàn tay của niềm tin, bàn tay của trí tuệ niềm tin, dù ít dù nhiều, dù ít nhưng điều mà chắc chắn rằng nó sẽ được thành tựu một tự nhiên, đó chính là cái tính đoàn kết, đó chính là cái tính cộng sinh của niềm tin của trí tuệ. Chứ nó tuyệt rằng chúng ta phải trân trọng nó, chứ đừng bao giờ mà để chúng ta hối tiếc. Bởi vì nếu như chúng ta làm được cái việc lành ở trong hiện kiếp này, thì là nhân là duyên để chúng ta có một kết quả tốt đẹp ở lại sinh. Còn nếu như chúng ta không làm đúng như cái ý, đúng như cái cách thì chắc chắn rằng chúng ta sẽ bị nó sự lợi dễ lẹ. Và thường thường thì biết một thêm trong lệ đủ của chuyện người sống được mãi đang ăn. Sẽ thử thử cơ mà nó không là được là hay. Để con người khi mà chúng ta buồn, chúng ta nhớ lại, nhiều khi chúng ta quên đi cái sự cung phụng, phụng dưỡng cho cha cho mẹ của chúng ta. Đến khi bây giờ nhiều khi cha mẹ còn hiện hữu, mà mình quên đi những cái ân tình của cái bánh, của cái khăn, của cái chai dầu, của một miếng thuốc để kính dâng đi phục sự cho cha mẹ. Đến khi cha mẹ qua đời rồi, vì chúng ta giàu có lắm, chúng ta tiền của nhiều lắm, nhớ lại thì xin hỏi cha mẹ còn đâu mà để chúng ta đáp lên cái công ơn, cái cúng dường cho cha cho mẹ, cho cha cho mẹ. Đây là một trong những cái mà cũng là chúng ta hứa tâm thôi, thì cái báo hiếu đó là chính là một cái cúng dường trả hiếu cho cha cho mẹ, nó cũng là một việc làm. Mà cái việc làm này là trước kia chúng ta lại là không làm, bởi vì chúng ta cứ nghĩ chạy theo coi như danh lợi, chạy theo cái việc làm của chúng ta lãng quên. Và đặc biệt nhất là chính chúng ta hay đổ thừa cho sức khỏe của mình, thường nghĩ rằng mình còn khỏe cho mình không cần phải tu, mà mình phải tình tự nó mốt rồi một lúc nào đó 50 tuổi, 60 tuổi gì đó, 70 tuổi gì đó, bắt đầu mình bỏ hết tất cả để mình tu, sẽ tu một cách rốt ráo, sẽ đóng tất lịch là tu. Như điều sự thật ra cuộc đời này cái sự vô thường đâu có phải như chúng ta có một cái kế hoạch định, một kế hoạch mà chúng ta làm theo một cái ý muốn của mình đâu. Đây là những điều mà kiếp con người sẽ hay bị nóng máu khi những việc làm mình chưa có làm hay là không làm, thì đây chính là mình đã bị nóng máu và đã bị khó chịu vô cùng. Và cứ thế mà chúng ta luôn luôn nối tiếp và nối tiếp. Bởi vậy cho nên ý thức được cái việc này, chúng ta phải làm các cái việc làm trong khả năng, trong điều kiện có được của mình, do chút ít thì cũng còn có, còn hơn là không có gì cả. Cái việc làm nào vậy? Còn kính có đôi điều xin trình bày như vậy. Nếu có đi cửa một chút cái cửa một cái ngày nào một cái ngày á.
Sao từ cái trên thứ tự tình bình, chúng ta xin được kinh dẫn đại địa Phật Tịnh. Không biết đại địa Phật Tịnh nghe được không? Nếu đại địa Phật Tịnh nghe được, xin thánh đại địa Phật Tịnh trả lời cầu thương sư. Đại địa Phật Tịnh ở đời nếu cái chuyện mà thiện và ác, ví dụ như mê là sát sanh, mê là không sát sanh, thì chuyện đấy chúng ta rất là dễ phân biệt. Nhưng mà người ta nói rằng có rất là nhiều chuyện ở đời mà mình ví dụ như là mình bên người này mình thích người kia, hay là mình làm điều này mình làm điều kia để phân biệt đây là thiện đi bất thiện, thì cũng không dễ dàng. Thì câu hỏi đại đức Pháp Tính theo đại đức Tính Nghĩa là cái khả năng và cái sự phân biệt thiện và ác, thiện và bất thiện, nó có khó không, nó có phức tạp không? Xin được lấy ý kiến của đại đức Pháp Tính.
Nam mô Bụt Thầy Giá. Một lần nữa con xin kính lãnh lễ đến sư phụ Bụt Siêu, thượng tọa Niết Bàn, thượng tọa Thủy Quyền, thượng tọa Bất Tấn, đại đức Minh Hạnh cùng mọi chư tôn đức tăng. Xin kính chào quý cô tu nữ cùng các vị hiền nam tín nữ. Là kính bạch thượng tọa, kính thưa đại chúng, đối với thiện và ác đó, nó là hai cái cách xa nhau rõ ràng. Như ở trong kinh thì cũng có nói về thiện với bất thiện, nó giống như là mặt trời mọc và mặt trời tàn, bờ biển bên này và bờ biển bên kia, hoặc là ánh sáng và bóng tối. Thì khi mà được phân ra hai cái thái cực như vậy thì chúng ta đã phân biệt được, mà chúng ta phân biệt được cái nào là thiện, cái nào là bất thiện. Nhưng chỉ có một cái điều là cái lúc cái tâm của con người làm thì mình không phân biệt được. Cái lúc mà cái tâm con người làm mình không phân biệt được. Cũng như là ở trong cái bài học hồi nãy chúng tôi phân tích nên chưa nó còn một cái phần nữa. Có nghĩa là quý vị thấy rằng một người mà người ta làm bất thiện là tại sao vậy? Thì do suy nó chi phối, có nghĩa là vô minh nó chi phối. Thành ra lúc đó chúng ta chỉ có nhận theo cái thực, không có nhận theo thực tướng pháp, mà chúng ta chỉ nhận theo cái phần mà chế định thôi. Ví dụ như chúng ta nhận là đàn ông, đàn bà, hoặc là cái này nó quý, cái này kia nó tốt, cái này nó được lợi lộc, vân vân. Thành ra mình nhận theo cái danh chế định. Rồi từ đó những cái vô tàm, vô quý, cái sự phóng dật, cái tha ngã mạn, vân vân, những cái bất thiện pháp đó, nó đi theo nhiều. Thành ra chính vì cái lúc đó chúng ta không có phân biệt được. Cũng như ở trong kinh Pháp Cú, Đức Phật nói cái người ngu tưởng là ngọt, khi ác nó chưa có chín mùi, khi ác nó chín mùi rồi thì người ngu phải chịu khổ đau. Có nghĩa là trong việc cũng như chúng ta thấy rằng có những người người ta câu cá, người ta đi câu cá, người ta thấy rằng cái điều này nó vui, người ta cảm thấy người ta thích thú, nhưng mà người ta đâu biết rằng là lúc đó người ta tạo cái nghiệp, tạo cái nghiệp rất là lớn. Cũng như chúng tôi ngồi, mình ngồi mà nhìn những cái người mà người ta câu cá, người ta ví dụ như bị thấy rằng người ta dùng cái miếng mồi đó để mình có câu được một cái con cá, con cá nó phải bị trước mép hoặc là nó nuốt nhằm cái lưỡi câu đó, lợn người ta mới nắm, người ta bị nó lên. Thì mình nghĩ có cái trường hợp đó, nếu mà mình là con cá thì mình đau đớn đến cỡ nào. Có nhiều người người ta nói rằng là những cái con cá đó nó không phải là như là chúng sanh, thành ra nó không có cái sự, nó không có biết cái sự đau khổ của con người. Thì kính thưa quý vị, khi mà chúng ta học ở trong Phật pháp rồi thì chúng ta biết rằng là con cá, nếu mà ai mà có học rõ ràng, người ta đều hiểu hết. Con người của mình nó có đầy đủ ngũ uẩn, thì con cá nó cũng đầy đủ năm uẩn, nó cũng giống y như mình. Có nghĩa là đói nó vẫn biết tìm nó ăn, hoặc là nó vẫn biết được những cái cảm thọ nào là đau đớn, cảm thọ nào là hạnh phúc. Ví dụ như quý vị thấy rằng khi mà nó được bơ ở trong cái dòng nước đó thì quý vị thấy nó tươi tỉnh rồi đàng hoàng, nhưng mà khi mà nó nằm ở trên một cái miếng đất khô thì nó thôi thóp, nó càng dực. Thì mình nhìn như vậy thì mình biết nó có cảm thọ, nó có cảm thọ, nó cũng có những hành động ăn hoặc là những cái hành động bơ tới bơ lui, hoặc là nó chăn dần nó ăn, nó dần ngồi nó ăn, thì cái đó là cái gọi là cái hành muốn. Ví dụ như quý vị thấy rằng nhiều khi chúng ta cũng có cái sự tranh giành quyền thế, địa vị vân vân, thì cái đó là hành quẩn, những cái hành động đó được gọi là hành quẩn. Thì đối với con cá nó cũng có những hành quẩn như mình, nó cũng biết dàn ăn. Rồi đối với những cái thức quẩn là quý vị thấy rằng khi mà chúng ta làm động nước, nó cũng sợ hãi, nó cũng sợ hãi quý vị, nó cũng sợ hãi rồi nó tìm cách nó bỏ trốn, đó là quý vị thấy rằng thì như vậy á, nó cũng là thức uẩn, như vậy nó cũng là thức uẩn. Rồi khi mà nói về tưởng uẩn, nó cũng biết được là cái chỗ đó nó đi đến nó ăn mồi, hay là cái chỗ đó nó đi đến là nó lánh nạn, đó thôi, thì cái đó là tưởng uẩn. Còn cái thân hình nó, ví dụ như mắt, những cái sắc hóa vân vân là sắc uẩn. Thì con cá và con người đối với chúng ta nó cũng thuộc về ngũ uẩn, nói chung nó là ngũ uẩn, nhưng mà do cái hạnh nghiệp nó khác nhau, do mình tạo cái thiện nghiệp nào đó nên mình cũng là cái ngũ uẩn, nhưng mà ngũ uẩn ở kiếp người mình có những cái sinh hoạt nó hạnh phúc hơn, nó tốt hơn. Còn con cá nó cũng là ngũ uẩn, nhưng mà do cái ác nghiệp nào đó thành ra cho nó mang một cái thân hình như vậy, cho nó có một cái kiếp sống như vậy. Đó, thì đối với một người mà người ta có cái trí tuệ, người ta hiểu biết được như vậy, chính vì vậy mà mình thấy nhàm chán ở trong cái cuộc đời này, nên người ta tu tập, người ta lo, người ta tu tập. Mình quán xét, mình biết rằng do cái hạnh nghiệp như vậy mình được sanh lại làm người, do cái hạnh nghiệp như vậy thành ra những chúng sanh này nó sanh thành là loài cá, loài bàn xanh này kia vân vân. Thì mình hiểu được thì mình phân ra được nghiệp trắng nghiệp đen, hoặc là chúng ta phân ra được cái quả của nghiệp. Còn những cái chúng sanh kia đó thì họ không do vô minh nó dày đặc nên họ cảm thấy những cái trò chơi đó là cái sự thích thú, cái sự tiêu dao, thành ra có khi họ bị lẫn lộn. Như lúc đầu chúng tôi đã nói, cái nghiệp bất thiện và nghiệp thiện nó cách xa nhau một trời một vực, nó cách xa nhau như là hai cái thái cực nè. Nhưng mà tại vì lúc cái tâm của chúng ta bị một cái điều kiện nào đó nó chi phối, ví dụ như những người mà người ta câu cá, người ta ham chơi quá, ham trong cái cuộc vui nó quá, thành ra người ta không phân biệt ra được cái nghiệp nào trắng, nghiệp nào đen, cái nào là đang vui trong hạnh phúc, cái nào đang vui ở trong đau khổ. Chính vì vậy mà người ta bị nhầm lẫn, người ta không hiểu được cái điều mà như những người mà có học ở trong cái giáo lý hoặc là cái lời dạy của Đức Phật, người ta không nhận định được cái điều đó. Chính vì vậy mà người ta nhầm lẫn giữa thiện và bất thiện, là đó là do cái tâm của con người chúng ta nhầm lẫn thôi, chứ không thể nào mà đối với thiện pháp và bất thiện pháp mà nó được trộn lẫn, chỉ có do tâm của chúng ta nó nhầm lẫn về cái điều này và cái điều kia, hoặc là cái tâm của chúng ta có khi sáng chúng ta làm thiện, trưa chúng ta làm cái điều bất thiện, chiều chúng ta làm cái điều thiện, tối chúng ta làm cái điều bất thiện, đúng không? Là do cái tâm của mình nó bị nhầm lẫn, nhầm lẫn về những cái bất thiện và thiện, hoặc là do mình bị chi phối bởi tham sân si, sân hận, mình nhầm lẫn những cái điều thiện và bất thiện. Chứ đối với thiện pháp và bất thiện pháp thì nó có hai thái cực rõ ràng, nó cách xa nhau rõ ràng, nhưng mà do tâm của chúng ta không có nhận định được, chính vì vậy mà chúng ta tạo những cái bất thiện pháp mà chúng ta không biết. Đó, những cái ý này con xin được trình bày qua câu thảo luận của thượng tọa Nhật Bản đã nêu. Nếu còn thiếu cái chi phần nào nữa, con kính thượng tọa bổ túc. Bây giờ con kính thượng tọa trở lại. Nam mô Bụt Thầy ạ.
Dạ xin lỗi quý Phật tử, chúng tôi vừa mới bị gián đoạn trực truyền, không biết là quý vị có nghe chúng tôi được không? Và không biết có vị nào đang nói không? Chị Tăng có còn nói chuyện không vậy? Dạ vâng. Quý vị, xin quý vị Phật tử công an điều hành qua nghĩ cho chúng tôi biết là hôm nay có bản tin Phật giáo hay không. Và trước khi chúng tôi chuyển qua phần bản tin Phật giáo thì xin có vài điều để chia sẻ với quý Phật tử nhân bản hôm nay. Hôm nay là ngày rất là hoan hỷ để Chư Tăng vào trực sở đông đủ. Và đề tài này là một trong những đề tài mà chúng tôi tin rằng mang lại lợi ích cho chúng ta rất là nhiều. Có một điểm mà chúng tôi cũng xin được nói thêm ở đây là Phật tử thì thông thường ít có để ý đến điểm này là có ba cái pháp của người cư sĩ đó, ba pháp người cư sĩ mà thường được dạy là bố thí, trì giới và tham thiền. Thì bố thí được xem như là tạo ra cái nghiệp lành. Dĩ nhiên là quý Phật tử nói là mình làm việc lành như mình có nhiều cái nghiệp lắm, nhưng mà cái sự ban bố, sự chia sẻ chính là tạo ra rất là nhiều cái thiện nghiệp ở trong đời sống của chúng ta. Và quý vị thấy trong tất cả những phước mà mình làm thì là cái chuyện chia sẻ, nó là bố thí nó là đứng hàng đầu hết. Dù là 10 pháp ba la mật hay là ba pháp cư sĩ hay là thập hạnh phúc, tức là 10 hạnh phúc tông chẳng hạn. Tại khi mà mình nói đến việc lành thì đời sống của mình nên để ý là san sẻ, chia sẻ với người khác. Đừng tưởng là mình chỉ cần có tiền mình chia sẻ, mình bỏ công cũng được, hay là mình làm công đức pháp thí cũng tốt, tức là không tài thí thì pháp thí, mình làm điều này và điều khác, nhưng mà mình chia sẻ với người khác. Và cái chuyện tránh điều ác thì mình để ý tới thì trì giới, ở trong đặc biệt là 10 cái thập thiện nghiệp. Ngay cả cái việc bớt đi nói lời nhắm với bụi là điều mà chúng ta không nghĩ là nó nằm ở trong giới, nhưng mà thực sự nó cũng là một phần của ác nghiệp mà chúng ta phải tránh được. Và có nhiều khi các vị xưa nói rằng giữ không có tạo 10 ác nghiệp nó cũng là một thứ giới của người tại gia. Dĩ nhiên là nó khác với ngũ giới, có khoảng cây giới. Và thứ thì rồi về tham thiền, tham thiền ở đây nó lại đi với cái điều mà Đức Phật dạy trong phong kinh Pháp Cú mà chúng ta từng nghe, hay trong Ovada và Đức Phật là giữ tâm trong sạch. Tức là hai điều đầu là không làm các ác nghiệp, tu tập các hạnh lành, nhưng mà còn giữ tâm trong sạch hay là thanh tịnh tâm. Không phải chúng ta muốn thanh tịnh là thanh tịnh đâu, mà chúng ta phải nhiều niệm và định để giúp cho cái tâm được thanh tịnh. Với quý Phật tử khi nào rảnh đó, lâu lâu chúng ta ngồi chúng ta niệm tâm từ cho linh ở bên phải bên trái đi từ hai mắt đi, thì chúng ta nghĩ như vậy đó là cái sự phát triển tâm từ nó cũng là một cách tu tập tâm trong sạch. Hay là chúng ta niệm về sự chết, có nghĩa là chúng ta quán về bất tịnh, nó có nhiều cách để chúng ta tu tập. Nhưng mà cái việc mà không làm ác, tất cả các ác nghiệp tu tập hạnh lành, thanh tịnh tâm ý, nó giống như cái kiềng ba chân vậy, là tương ứng với cái tương với cái mà bố thí, trì giới và thiền định. Ở đây chúng tôi chỉ tóm tắt là quý Phật tử để ý trong cái phần làm việc lành, cái việc bố thí đó là việc rất là tốt. Mà quý vị để ý ở trong cái việc mà Đức Phật dạy là không làm ác nghiệp và tu tập hạnh lành, không làm tất cả nghiệp tu tập hàng lần nữa, thì ngài có dạy thêm là giữ tâm thanh tịnh nữa. Và cái thanh lập tâm ý đấy, hay giữ tâm thanh tịnh, thanh lập tâm ý nó đòi hỏi cái sự tu tập thì thi. Thì nói tóm lại là mình đem những lời giải này áp dụng cụ thể trong đời sống hàng ngày, thì ba pháp bốn thí thì dễ thanh thiền, nó sẽ gợi cho chúng ta những cái đề nghị rất là đơn giản nhưng mà rất là thiết thực và rất là chính xác. Bây giờ thì thứ gì ngày mai này chúng ta sẽ có một bài nói về cảm thọ và bị giảng sư là sự tập hợp tinh. Và bây giờ thì chúng ta bước vào phần tin tức tục giáo trong ngày. Bản tin ngày hôm nay cũng là như quan chuyển ngữ nói về một ngôi chùa ở tại vùng Cách Lan đang sinh hợp chức khoán, và đội ngũ quốc phi sẽ chuyển đến quý ngài quý vị bản tin này.
Nam mô Đại Giác, Nam mô Thanh Đại Giác, Nam mô Sư Khai Giác. Kính lễ chư tôn Đức Tăng Hưng, kính chào quý thượng lão Thích Đức Tăng Hưng. Sau đây là phần bản tin chấm nguyện. Edinburgh, Scotland, ngày 10 tháng 3 năm 2014. Chùa Thanh Nam Thanh Pháp là một ngôi chùa Phật giáo Thái xây dựng tại Tàu Cách Lan và là một trong hai ngôi chùa duy nhất của Tàu Cách Lan. Tuy nhiên, nhiều hướng dẫn tới con đường Lake Park đã gần một thập niên, chư tăng tại chùa hình như không biết rằng cần phải có giấy phép để thay đổi cách sử dụng tòa nhà, và chỉ vừa mới đăng ký với hội đồng tỉnh Edinburgh để xin giấy phép có hiệu lực kể từ trước. Một phát ngôn viên của hội đồng tỉnh nói, chúng tôi đã nhận được đơn và đơn xin đang được cứu xét, lá liền đã được thông báo và tất cả những ý kiến đều được quan tâm. Cho dù sự từ chối có thể phá hủy nghiêm trọng số phận của trung tâm, nhiều người trung tâm không mấy lo ngại về những người láng giềng. Ông láng giềng Alexander Crowe nói, thực ra trong nhiều năm trước đây nó chỉ là một bãi đất trống, có nghĩa họ chỉ ở tạm thời, nhưng rồi họ rất yêu thích khu đất nên quyết định ở lại, và tôi không có trở ngại gì với việc này. Cứ hồn gần đây tuy có hơi quan thế nhưng không có gì là nữa phải bực bội cho lắm. Tuy nhiên, ông thú nhận, ở gần một trung tâm sinh hoạt tâm linh sẽ đưa đến những người khách không mời và ngay cả lời nhất bất định. Phật tử từ khắp nơi trên thế giới đổ về chùa, họ có vẻ là ủng hộ một số người ngoại quốc ngơ ngác đến chùa ngôi chùa. Một phụ nữ Hoa Kỳ nhắn chùa nhà tôi vào lúc 2 giờ sáng, và tôi đã phải đưa bà đến đúng chỗ, nhưng đó là năm trước, và nay không còn nữa, và nói chung họ rất yêu lạc. Bạn có thể không biết họ đang tại đó. Một người đã nhiều khác nói bà chú ý đến thái độ lịch sự và gần gũi với người địa phương của Thiên Tân. Chúng tôi rất vui lòng khi có người như vậy đó, nhưng cũng lo ngại chút ít, không biết cái gì sẽ được xây lên. Một số cơ sở ngày nay thường là những cái vô cùng quá dị, nhưng chúng tôi không có vấn đề nào đối với những gì họ xây dựng. Mọi người nhận được một thư mời đến thăm viếng vào ngày Thánh Thần. Và tôi nhớ có một lần, một gói hàng gửi đến người hàng xóm của tôi được giao đến chùa do nhận lệnh. Cô ấy bị cảm nặng, nên khi một vị sư đến nhà giao gói hàng, cô ấy bảo mình đến gần vì sợ lây bệnh. Ngày hôm sau, vị sư trở lại với thuốc hoa nóng và một bó hoa violet. Tôi cho đó là điều mà tất cả những người ấy quan tâm, tình thương. Bạn không hề nghe tiếng họ và rất hiếm khi thấy họ trên đường phố. Chúng tôi không có vấn đề gì với họ cả và rất vui vì ngôi chùa được tồn tại. Gần 95% dân số Thái là Phật tử của hệ phái Nguyên Thủy. Phật giáo Nguyên Thủy là tông phái lâu đời nhất của Phật giáo và tên gọi đến từ chữ Phạn, có nghĩa là sự giảng dạy của các bậc trưởng lão. Có khoảng 150 triệu Phật tử theo Phật giáo Nguyên Thủy trên toàn thế giới, và trong những thập niên gần đây được phổ biến ở Tây Phương. Nguồn gốc của Phật giáo có thể tính đến năm 250 BC. Các gia khác theo hệ phái nguyên thủy gồm có Campuchia, Miến Điện, Lào. Bản tin đến đây vừa bị chấm dứt. Nhưng mà bất đời nữa, xin mời có tính thống xin trở lại điều hành diễn đàn.
Sau thưa chị Tùng Đức, xin được cảm ơn cô Di Quang và cảm ơn đồng bộ Bắc Phi với bản tin vừa rồi. Các bạn chỉ cần biết Phật thường biết thức tính, như đã trình bày là ngày mai thì chúng ta sẽ một bài hết về ba cặp thọ mà bị đẹp sư sẽ là sư đồ pháp tích. Chỉ cần sư hoạt hôm nay của Rung Pháp Bồ Đà Đà Hoa đến đây được hoàn ngạc. Khi đến lấy thì đọc tình sư đến đây chỉ tục đức, thân chào tạm biệt quý Phật tích. Xin chúc quý ngài và quý vị một ngày an lành, một đêm an lành, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni.
Và thưa sa tứ thần thai, con tịnh hảo thay mặt đại chúng trong dân, chúng con kính tri ân chư tôn đức đã mở lòng bi mẫn giảng dạy Phật pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn dìu dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập hầu mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh hướng pháp. Kính cảm ơn quý chủ nhiệm đó tướng môn tiên để trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tới thị mãn. Chúng con kính chúc chư tôn đức thân tâm thường lạc, Phật sự viên thành. Kính chúc quý đạo hữu luôn an lạc các trường trong chánh pháp niệm màu của đức Phật từ phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng, nguyện công đức đã làm kết duyên lành giải thoát, nguyện hồi hướng chư thiên hàng thiện thần hộ pháp, nguyện các bậc hữu ân đồng thừa tư công đức, nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni.
Cầu xin hộ pháp chư thiên phát tâm hoan hỷ bao liền gần xa, cầu cho mưa thuận gió hòa, pháp hưng thường kiếm nhà nhà an cương, chúng sanh ba cõi cao đường cho nhờ thần phẩm bao tồn mang trắng. Nghiệp thành từ cầu ý thân, hóa thành hương hòa vị nhân hờ. Ô tu sa phan tu mang ca mang ca san tu sa pa di va ta sa pa bu ta lu pa me na so ti on tu ni lon ta lang. Ô tu sa phan tu mang ca mang ca san tu sa pa di va ta sa pa bu ta lu pa
Thank you.